Thank you. nói những lời chân chất ba phút lên cao trường hiếu thần trên thành chăm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiền ba phút lên cao trường bố thi hành đúng pháp dương nguyên hàng nguyên của thành khi không nổi lầm là phút lên cao trường xa đi tâm niệm á tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao thượng biết phương chứng kiêm dường trí trung và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiếp kiếm xa môn tùy thời đàn đừng pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biết đời tâm đóng không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị đại diện. Hôm nay thứ nhật ngày 27 tháng 5 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ. Đối trị tham sân si sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tiến. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc hiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 27, chủ nhật ngày 27 tháng 5 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma đối trị tham sân si. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddha.
Yeah. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào và con kính đảnh lễ đại đức Phật Hương. Kính chào các vị MC, các vị ban điều hành cùng quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì ở lớp Phật Pháp Quốc Tha Tâm Mát của chúng ta được học một cái đề tài nói về đối trị tham sân si. Phải nói rằng tham sân si này, nếu mà mình nói là ba cái nọc độc nhất của nhân loại hoặc là của chúng sanh thì cũng được, hoặc là những cái mầm mống, những gốc rễ để mà làm cho chúng ta sanh tử luân hồi rất là nhiều, cũng vì tham sân si này, hoặc là ở trong cái đời sống của chúng ta đó, đau khổ nhiều hay là hạnh phúc nhiều, vân vân, chúng ta vẫn do tham sân si này nó chi phối. Mà hơn nữa đó, ở đây có một cái điều là nếu mà chúng ta biết được, chúng ta biết được cái tai hại, hoặc là mình biết được những cái cách mà đối trị, thì chúng ta sẽ, thứ nhất á, cũng như là chúng ta thấy rằng là ở trong bài kinh Đại Khổ Uẩn á, khi mà mình biết rằng đối với các dục á, là nó có cái vị ngọt, nhưng mà khi mà mình biết cái vị ngọt đó rồi á, mà nó có cái gì nữa quý vị, nó có sự nguy hiểm, sự nguy hiểm của các cái vị ngọt. Thành ra khi một người biết được như vậy, mình sẽ ý thức để mà mình tìm cái hướng để mà mình thoát đi. Cũng vậy, có những lúc ví dụ như đối với tham sân si này, chúng ta biết nó là một cái nọc độc hoặc là một cái gốc rễ để mà nó làm cho mình bị sanh tử luân hồi, hoặc là nó làm cho mình đau khổ ngay trong kiếp sống này, thì nếu mà thật sự mà mình biết được như vậy đó, rồi mình phải tìm cái gì quý vị? Chúng ta phải tìm cái cách để mà đối trị. Ví dụ như chúng ta thấy rằng tại sao tham nó sanh khởi, do mình nhìn thấy toàn là tỉnh tướng thôi, thành ra tham nó sanh khởi. Rồi đối với sân thì mình cứ tìm đến những cái chướng ngại tướng, hoặc là những cái chỗ mà nó không có thuận tiện cho cái cuộc tu của mình. Mình tìm đến cái chỗ đó thì sân nó dễ sanh khởi. Hoặc là đối với si cũng vậy. Đối với những cái sự si mê đó, thì chúng ta thấy rằng là mình không chịu tác ý đúng. Có những cái cần tác ý đúng thì chúng ta tác ý sai. Có những cái tác ý sai chúng ta lại tác ý đúng. Do vậy mà si nó cũng sanh khởi. Rồi hơn nữa đó quý vị, đây là một cái điều quan trọng. Chúng ta, bài kinh này cho chúng ta biết được cái gì quý vị? Tham là tội nhỏ, mà ly tham là chậm chạp. Sân là tội lớn, ly sân là mau chóng. Si, đối với si á quý vị, là si là cũng là một cái tội lớn, nhưng mà ly si là chậm chạp. Cái điều này là cũng rất là quan trọng và rất là có ý nghĩa đối với tất cả chúng ta trong cái bài học này. Một chút nữa thì chúng ta sẽ được nghe đại đức Pháp Đăng là vị giảng sư chính sẽ trình bày với quý vị vì sao mà tham là tội nhỏ mà ly tham là chậm chạp, sân là tội lớn mà ly sân là mau chóng, đối với còn si là tội lớn mà ly si là chậm chạp. Chúng ta sẽ được nghe đại đức Pháp Đăng thuyết giảng về vấn đề này. Giờ đây thì trước khi tỉnh đại đức Pháp Đăng thuyết giảng thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó tỉnh đại đức Pháp Đăng thuyết giảng. Nam mô Bụt Tha Giá.
Bài học hôm nay giáo trình Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma đối trị tham sân si trích từ Tăng Chi Bộ Anuttara Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 3 pháp phẩm lớn du sĩ ngoại đạo. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: có ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là ba tham sân si? Những pháp này, này các hiền giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt? Được hỏi như vậy, này các tỷ kheo, các ông trả lời như thế nào với các du sĩ ngoại đạo ấy? Đối với chúng con, Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm nương tựa. Lành thay, Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết ý nghĩa lời nói này cho chúng con, sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: Có ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các hiền giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Tham, thưa các hiền giả, là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm chạp. Sân là tội lớn, nhưng ly sân là mau chóng. Si là tội lớn, và ly si là chậm chạp. Do nhân gì, này chư hiền, do duyên gì, tham chưa sanh được sanh khởi, và tham sanh rồi đưa đến tăng trưởng, quảng đại? Cần phải trả lời là tịnh tướng. Với ai không như lý tác ý tịnh tướng, thì tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên. Tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì, sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Cần phải trả lời là chướng ngại tướng. Với ai không như lý tác ý chướng ngại tướng, thời sân chưa sanh được sanh khởi, sân sanh rồi được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Do nhân gì, này các hiền, này các chư hiền, do duyên gì, si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại? Cần phải trả lời là không như lý tác ý. Với ai không như lý tác ý, thời si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì, tham chưa sanh, không sanh khởi, hay tham đã sanh, được đoạn tận? Cần phải trả lời là tướng bất tịnh. Với ai như lý tắc ý tướng bất tịnh, thời tham chưa sanh, không sanh khởi, hay tham đã sanh, được đoạn tận? Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến tham chưa sanh, không sanh khởi, hay tham đã sanh, được đoạn tận? Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì, sân chưa sanh, không sanh khởi, hay sân đã sanh, được đoạn tận? Cần phải trả lời là từ tâm giải thoát. Với ai như lý tác ý từ tâm giải thoát, thời sân chưa sanh, không sanh khởi, hay sân đã sanh, được đoạn tận? Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa sanh, không sanh khởi, hay sân đã sanh, được đoạn tận? Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì, si chưa sanh, không sanh khởi, hay si đã sanh, được đoạn tận? Cần phải trả lời là như lý tác ý. Với ai như lý tác ý, thời si chưa sanh, không sanh khởi, và si đã sanh, được đoạn tận? Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, khiến si chưa sanh, không sanh khởi, hay si đã sanh, được đoạn tận? Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con Pháp Đăng kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Kính đảnh lễ Dược Tăng, Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính, Đức Pháp Hương, cùng với Chư Tôn Đức Tăng, con Tông Đùng. Kính chào quý vị cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Thì bữa hôm nay thì một cái bài học, nhưng mà cho chúng ta rất là nhiều cái sự suy nghĩ, nếu mà chúng ta để ý vào cái bài học này. Thì quý vị thấy đối với tham, sân, si, và chúng ta cũng biết đối với Đức Phật là một cái vị đạo sư tối thượng, Nhưng mà những vị du sĩ ngoại đạo thì cũng muốn hỏi, khi mà gặp chư tăng cũng muốn hỏi chư tăng. Và khi mà chư tăng nói về tham sân si, những cái pháp này đó, thì cái trong pháp này đó hỏi những cái gì đặc thù, cái nào là thù thắng, cái nào là khác biệt giữa ba cái pháp này. Thì quý vị thấy tham nó có một cái nó gọi là một cái tỉnh tướng. Tỉnh tướng mình hiểu là cái đó là cái tướng gì mà ưa thích, một cái người nhìn vào thì người đó ưa thích, thì nó là cái thế đặc thù hay là cái pháp mà tu tập đó là để nuôi tham là thù thắng. Thì chúng ta biết đối với chúng sanh thì cái căn cơ trình độ nó không đồng với nhau. Và thường thì những cái bài học như vậy thì chúng ta phải hiểu đến cái căn tánh của chúng sanh. Ví dụ chúng sanh có cái căn tánh tham, sân, si, tính, tầm, giác. Thì có nhiều người cái tánh của họ tánh xa, tánh tham. Nhưng mà là cái tham của họ có nhưng mà cái tuệ mạnh. Hoặc là có nhiều khi tham của họ có nhưng mà tuệ yếu. Tùy theo cái người đó tuệ mạnh tuệ yếu là chúng ta hiểu rằng người đó thường tu tập, đã có tu tập rồi. Và cái người mà thường tu tập như vậy đó thì đối với họ đó có nghĩa là có thể là họ thoát ly rất là mau. Thì như vậy đó, chúng ta hiểu những cái gì mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó, thì chúng ta có một cái sự suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy được Đức Phật là bậc đạo sư khi mà ngài có cái túc mạng minh, hoặc là cái sanh tử minh, hoặc là cái lậu tận minh, khi ngài đắc được tam minh đó, thì ngài thấy được cái kiếp luân hồi của chúng sanh, cái kiếp luân hồi của chúng ta. Và vì ở trong luân hồi của chúng ta đó là chúng ta đã vun tập nhiều cái tánh tham, nhiều cái tánh sân, hay nhiều cái tánh si, nhiều cái tánh tính, tánh tầm hay tánh giác. Tùy thấy cái tánh của chúng ta đã quân tập hay là cái tánh hỗn hợp, có nghĩa là cái tánh chúng ta nó có tham sân si, tính tầm giác nó nhiều phần ở trong đó. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái bậc là có túc mạng minh đó, mình nhớ là nhiều đời nhiều kiếp luân hồi của chúng ta. Và chúng ta đó mạnh vào cái điểm nào, khi mà mạnh vào những cái điểm đó đó, nó sẽ làm cho chúng ta đó bị hệ lụy về đó rất là nhiều. Hệ lụy đó rất là nhiều. Và khi mà chúng ta đó mà cái kiếp luân hồi chúng ta, ví dụ chúng ta nghe Đức Phật ngài đổi cho ăn đi má lá là một cái kẻ sát nhân đó, một cái kẻ sát nhân, thì chư tăng đó làm Đức Vua, mà chúng ta thấy rằng khi mà đổi ăn đi má lá, Đức Vua ta sẽ đi rất là mừng, mà nghe nói ăn đi má lá mà xuất gia rồi, Vua sẽ nói đi cũng giật mình, vì Đức Vua đã tốn nhiều công sức, nhiều tiền của cho cái việc tiêu diệt ăn đi má lá nhưng mà lại không tiêu diệt được. Cho đến khi mà Đức Phật ngày vào ngày đoạn quy má lá trở thành vị tỳ khu, rồi dẫn ra khỏi rừng, thì quý vị thấy mà trong kinh để lại là Đức Phật ngày đã không phải kiếp này mà nhiều kiếp Đức Thế Tôn ngày đã độ rồi, mà ngày kể là cái kiếp đó Đức Vua là tiền thân của ngày ăn quy má lá. Mà quý vị biết đó, khi mà Đức Vua ăn thịt đó, mà ăn thịt người đó, thì Đức Vua rất là thích. Đức Vua rất là thích. Mà một lần đó tình cờ cái người đầu bếp đó mua miếng thịt về là bỏ con chó nó đã con chó con mèo đã rinh đi mất rồi. Mà cái người đầu bếp là biết Đức Vua mà không có thịt là Đức Vua không có ăn cơm được. Mình lúc bấy giờ Đức cái người đầu bếp đã vô năn nỉ với cái người cai ngục đó, để cái người tội nhân là ngày mai xử trảm đó, thì giờ cho ông lóc miếng thịt đi, ông nấu cho Đức Vua ăn. Và khi Đức Vua ăn rồi, Đức Vua thấy ngon một cách lạ lùng, mà coi như là tất cả những cái bữa ăn từ thuở nào đó Vua cũng không cảm thấy đặc biệt như là cái bữa ăn hôm nay, cái món thịt hôm nay. Và cuối cùng mới hỏi ra cặn kẽ thì cái người đầu bếp đã thú thật với Đức Vua là thịt người. Và từ đó tới đi Đức Vua nói đó, không có ăn thịt gì nữa mà ăn thịt người không. Thì cái gì nhất á, khi mà Đức Vua ăn như vậy đó thì cái tin đó rò rỉ ra về tất cả những người ta không dám phạm tội nữa. Vì quý vị biết phạm tội là bị bắt vào đó thì lóc nửa miếng lóc chừng nào mà ăn nó lúc chết thôi thì người ta rất là sợ hãi. Cho đến trong kinh kể lại là Đức Vua phải sai người ta đó lấy một ngà châu báu quăng ngoài đường, hẹn ai lùm là bắt người đó, đến nỗi mà người ta cũng không dám lùm luôn cái gì. Rồi cái tin đó đến với mẫu hậu, với phụ hoàng,
Thái hậu, Thái thượng hoàng với mẫu mẫu hậu đó là nghe được cái tin đó mới mới kêu được vua tới, mới nói tại sao con là vua mà con lại ăn thịt thần dân của con. Một á, là con phải bỏ ăn thịt, hai ăn thịt người, hai là con phải bỏ cái ngai vàng. Chỉ vì biết trong kinh để lại là ăn bươi lá chấp nhận bỏ cha mẹ, bỏ ngai vàng, đi vào rừng làm một người để đi bắt người ta ăn thịt. Thì lúc bây giờ có vị đạo sĩ đó, tiện thân của Đức Phật của chúng ta đó, là một cái vị đạo sĩ ngồi với cây sung mà chỉ ăn đó, sung đó, trái sung lựng thôi. Cho đến cái cây sung đó đó là chỉ ăn như vậy là cuối cùng là Đức Vua gặp được được cái Đức Vua mà ăn thịt người đi trong rừng đó, thì vị đạo sĩ đã nói ta ăn thì đơn giản, có nhiều người ăn mà bỏ cha bỏ mẹ ăn thịt quần thần dân chúng của mình. Khi mà nói như vậy thì xúc chạm Đức Vua đã thấy được cái sự tham ăn của mình, cái tham cảnh dị của mình. Và trong kinh để lại là tiền thân của ngạn đi ăn vui má lá người kiếp làm vợ so, gì biết vợ so thì chuyên môn ăn thịt người không. Và bây giờ kiếp này sanh đã lại làm người làm gì vua, nhưng mà khi ăn thịt người thì tự nhiên Đức Vua rất là thấy rất là khoái khẩu, một cái món ăn tuyệt vời. Và cuối cùng đó là Đức Phật ngày cho biết rằng cái kiếp đó là ăn vui má lá là nhiều kiếp đó làm vợ so. Thì chúng ta thấy đó, có nhiều người đó họ nặng cái vấn đề ăn uống, nặng trong cái lòng tham họ nặng. Nhưng mà nếu những người đó đó mà được Đức Phật đó, dạy tu tập về cái pháp bất tịnh. Bởi vì tham ở đây cái tịnh tướng là cái gì, là cái gì mà mình ưa thích đó quý vị. Bởi vì tham nó có mặt đó là do cái tịnh tướng. Cái tịnh tướng là gì, mình nhìn vào cái gì đẹp, nhìn vào cái gì đẹp. Quý vị thấy như là ông hoàng nanh đá vậy đó, cái ngày mà hôn nhân á, cái ngày cưới vợ một cái nàng Kalajani đó là một cái hoa, một bông hoa đẹp, một cái mặt trăng ở trong tầm thần cấp tứ đá, là cái ngày đăng nhập điện đăng quan được thành hôn. Ông hoàng anh đá đã làm lễ tân hôn. Thì lúc bây giờ quý vị biết rồi đó, Đức Thế Tôn này đã tế độ cho ông hoàng anh đá trở thành vị tỳ khưu anh đá. Nhưng mà tối ngày cứ nhớ vợ không đi xuất gia thì cô rồi mà nhớ vợ đến nỗi xanh xa dằn dọc. Chưa thì cô hỏi đó, thì vị này cũng nói thật là vị này không có ưa thích trong đời sống phạm hạnh, bây giờ muốn hoàn tục thôi. Mà Đức Phật thì biết vậy, quý vị biết không, ngài dùng cái gai nhọn để ngài nhổ gai nhọn đó. Ngài dẫn thì cô nên đá lên cái cõi trời đó, thấy các cái nàng thiên nữ thiên kiều bá mỹ chân bò câu là cái mà lúc bây giờ Đức Tôn ngài hỏi thì cô nên đá bây giờ vợ ông với nàng thiên nữ này thì ai đẹp. Thì ông hoàng anh lúc tới vợ thì cô nên đá nói rằng vợ con giống như con khỉ già mà bị cháy trong lúc mà du hành mà lên trên thiên giới này đi ngang cái khu rừng mà thấy con khỉ nó bị cháy lám nhám, rồi con khỉ đó bị cháy lông rồi nó bị cục đuôi đó, thì vợ con cũng giống như con khỉ đó so sánh với nàng thiên nữ này. Thì có gì nếu là lúc bây giờ mà thì cô nên đá mà nhìn thấy cái nàng các nàng thiên nữ đó đã ưa thích rồi. Nên bây giờ Đức Phật ngài mới nói rằng này anh đá, nếu mà ông thực hành phạm hạnh thì ông sẽ được 500 nàng thiên nữ này. Thì quý vị biết là bây giờ không nhớ vợ nữa, quay qua nhớ những nàng thiên nữ, quay nhớ về những nàng thiên nữ. Nhưng mà những nàng thiên nữ này á, thì được cộng tú phải do cái sanh thú và chư thiên, chứ không thể là người mà còn có thể được những nàng thiên nữ này được. Thì cuối cùng đó là ông vàng thì cô anh đá mới trở về lại với chiếc nhân loại đó là nỗ lực tu tập để được cộng trú với 500 nàng thiên nữ, không còn nhớ cái nàng cao như đi nữa, là cái mặt trăng ở thành cấp lá không còn nhớ, là bây giờ chỉ nhớ đến 500 nàng thiên nữ thôi. Và thực hành như vậy đó thì những vị thì cô có tha tâm thông hoặc là những vị thì cô có thành thông, có biết được là Đức Thế Tôn đứng ra làm chủ hôn cho thì cô nên đá với 500 nàng thiên nữ. Bây giờ mục đích tu tập là được 500 nàng thiên nữ, nên những vị thì cô nên đá. Và cuối cùng thì cô nên đá bị chư tăng chọc riết đó, chịu không nổi, thì cuối cùng bỏ vô rừng tu một mình. Và khi tu một mình như vậy đắc đạo quả A La Hán. Thì quý vị thấy cái tham nó làm cho vị này xanh xao vàng dọc, nó làm cho vị này éo xào. Bây giờ Đức Phật thì dùng cái cách là cho 500 nàng lên lên trên cõi trời là gặp 500 nàng thiên nữ, thì cái cảnh nó từ cái thương nàng Kalajani đó là bây giờ nó chuyển qua là thương 500 nàng thiên nữ đó. Cuối cùng thực hành một mà phạm hạnh nó vì mục đích được 500 nàng thiên nữ. Nhưng mà vì vị này biết cái tịnh tướng, nhưng mà vì đã có tu cái bất tịnh tướng rồi, đã thường tu tập và đã thường thường phát nguyện trở thành vị đệ nhất để thu thúc dục căn, À, quý vị biết chúng ta có lục căn thôi, mà lục căn chúng ta là nhãn căn, nó nhìn cái cảnh sắc đó, là chúng ta tham ái khởi lên. À, nhĩ căn đó, chúng ta nghe cái giọng nói của người khác phái thì cái tâm chúng ta rung động, à, đó là cái cảnh thinh ái. À, rồi cảnh khí ái là chúng ta nghĩ gì, bị ái là chúng ta ăn uống hay là chúng ta xúc chạm về cái vị giác mà giữa nam nữ. Rồi xúc ái là chúng ta xúc chạm về thân thể, và ý ái hay là pháp ái thì chúng ta mơ tưởng về những cái cảnh ngũ trần đó nữa, nó quay trở lại, hoặc là mình thụ hưởng bây giờ nhớ nhung trở lại, thì nó thuộc về pháp ái. Cảnh ngũ dục đó, nó cảnh cái cảnh cái năm cảnh dục nó gợn lại, mà chúng ta gọi là cảnh pháp, mà pháp mà gọi là pháp ái. Thì chính những điều này đó chúng ta biết rằng nhé, nếu những cái vị mà gọi là tham mạnh, như mà ly tham mau, là những cái vị đã có tham nhưng mà vì có tuệ mạnh, có tuệ mạnh, có tham thì tham nhưng mà tuệ mạnh, nên vị này ly tham dễ, có nghĩa là vị này đã từng tu bất tịnh tướng hay là từng để nguyện thành tu xuất lục căn. Nên quý vị thấy á, thì cô Nam Đà là xuất gia với cái mục đích là không có phải là để giác ngộ giải thoát, mà xuất gia vì 500 nàng thiên nữ và tu tập vì 500 nàng thiên nữ đó thôi. Mà chứ bị cô tập ghẻ thì vị này mới vô rừng mà thực hành, mà thành đạo quả A-la-hán. Nên quý vị biết cái thực hành đúng pháp á, thì ở trong kinh có nói rằng á, cái người mà thực hành đúng pháp dù có cầu nguyện cũng thành đạo quả, mà không cầu nguyện cũng thành đạo quả, mà có cầu nguyện cũng thành đạo quả, mà không cầu nguyện cũng thành đạo quả. Vì sao? Vì cái phương pháp tu tập để chứng đắc đạo quả. Vì mình quán xét tham cái này á, trong cảnh sắc này nó đã nung nổ làm cho mình khổ. Cái tham này nó làm cho mình khổ, và cái tham này cũng là vô thường thôi. Cái cảm giác thương nàng Kalanyani đó, là cái ngày tân hôn, ngạc điện, là đăng quang, là ngày làm dân làm vua đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn người tế độ, bây giờ cái tham nó chuyển qua cái hướng là 500 nàng thiên nữ rồi. Cái cảnh 500 nàng thiên nữ là cái cảnh sắc hải, khả hỷ, hấp dẫn ly hơn cái cảnh của nàng Kalanyani. Và cuối cùng đó thì Cư Lanh Đà chuyển cái tâm tham qua cái đối tượng là 500 nàng thiên nữ. Nhưng mà khi mà thấy được cái tham nó cũng sanh diệt. Cái cảnh kia lúc đầu là mình thương nàng Kalayani, nhưng mà bây giờ thương 500 nàng thiên nữ rồi. Nhưng mà nếu là sau này nó có một cái đối tượng nào hơn 500 nàng thiên nữ đó thì mình sẽ chuyển qua cái hướng đó. Nên lúc bây giờ cái tỳ cô Nam Đà đã quán thấy đó, cái tham này nó cũng là vô thường. Cái tham này cũng là vô thường, nó do cái tỉnh tướng. Có cái tướng nào đẹp đó, thì nó bám vào đó, nó dính vào đó, nó hít vào đó. Nhưng mà có một cái tướng nào đẹp hơn đó, nó sẽ hít vào cái tướng khác nữa. Nên quý vị thấy người ta gọi là tam, đức vua là tam cung lục diện đó. Quý vị nghe cái câu là tam cung lục diện hay là đời người ta gọi là tam thê tứ thiếp đó. Có nghĩa là thấy người đó thương, mình nói là mình nguyện mình chỉ thương một người đó thôi, nhưng mà thấy người khác mình sẽ thương người khác nữa. Chứ mình thật sự có nhiều khi mình nói mình thương người đó, nhưng mà cái người đó mình được rồi đó thì cái tâm của mình nó trở thành nó bình thản. Và bây giờ có một cái đối tượng khác nó đặc biệt hơn. Cái đối tượng khác là một cái cảnh lạ hơn đối với mình, cảnh đó mình chưa từng biết hay là chưa từng xúc chạm, thì cái tâm tham của mình nó mơ tưởng về cái đối tượng đó. Nhưng mà nhìn chung vào nếu mình nói theo mà A Tỳ Đàm thì cũng là tâm tham, cũng là sắc pháp thôi, cái người kia cũng là sắc nữ tính thôi, người này cũng sắc nữ tính thôi. Người này đẹp xấu là do cái da, cái gương mặt thôi, chứ thật sự đó mình gỡ cái gương mặt ra mà bị phỏng á. Nếu mà những người phụ nữ nào bị phỏng cũng giống nhau thì chẳng có người nào đẹp hết. Cái đẹp là cái người da nó đẹp, mà đẹp là cái người đó gương mặt đẹp. Nó xấu là gương mặt là nó gương mặt bị hoa mè hoặc rổ mè, hoặc là gương mặt bị mụn bị này kia nọ, đen đúa này kia nọ không đẹp, gương mặt trắng tẻo thì đẹp. Thì có giữ thấy cái đẹp thì cái xấu nó chỉ là cái tương đối thôi. Nó chỉ là pháp tương đối, là đẹp là đẹp hơn xấu, xấu là xấu hơn đẹp, tốt là tốt hơn xấu, xấu là xấu hơn tốt thôi. Có cái này để so sánh với cái kia. Nếu mà cái kia đẹp hơn thì cái này trở thành xấu, thì đó là cái pháp so sánh thôi. Thì quý vị biết đó, khi mà nói đến tham á, mà ly tham mau đó là cái người đã từng tu cái có tham nhưng mà đã từng tu là có tuệ mạnh. Trong thanh tịnh đạo nói cái người là có tham nhưng mà có tuệ mạnh thì người đó ly tham rất là mau. Nhưng mà có nhiều người đó có tham yếu nhưng mà ly tham chậm chạp. Có tham yếu có nghĩa là có thương có nhớ, nhưng mà không phải là thương nhớ mãnh liệt. Lâu lâu thoảng nhớ thầm thương thôi, lâu lâu thoảng nhớ thầm thương, nhưng mà rất là khó biết ra. Tại vì cái người này á, là cái tịnh tướng này nó không mạnh, nhưng mà cái ly tham nó khó là vì người này chưa từng tu bất tịnh. chưa từng có tu cái thiền quán bất tịnh à, nên cái người này bây giờ cái tệ nó không sanh lên để mà nó dứt trừ cái tham này được, nên gọi là cái tham yếu bị tham chậm chạp à. Thì nó tùy theo là tùy nó cái cơ tánh của người đó, và người đó có tu tập hay không à, cái tuệ có tu tập hay không, đã từng tu tập hay không. Mà nếu còn cái tu tập rồi đó thì chúng ta sẽ thấy được cái người đó ly tham rất là mau. Nên nhiều khi quý vị thấy trong Phật giáo Nguyên Thủy á, thì nói cho chúng ta biết là chúng ta ở đây, chúng ta tu đây, chúng ta giác ngộ đây, chứ không có sanh qua cảnh giới nào hết trơn à. Nếu mà chúng ta qua một cảnh giới khác á, thì cái nhân quả ở cảnh giới thì không có à, nó không có, và những cái thành quả chúng ta cũng không có. Mà Đức Phật ngày đó, cái Túc Mạng Minh Đức Phật ngày thấy chúng sanh ở đời này nè à, chúng sanh này đã từng tu tập ly tham, hay là đã từng tu tập ly sân, hay là từng tu tập ly si, thì bây giờ có tham có, nhưng mà bị định ly tham mạnh mau, và bị này không có tu tập nên bị này có tham yếu, nhưng mà ly tham chậm chạp à, sân mạnh nhưng mà ly sân mau, là tùy theo cái người đó có tu tập từ tâm hay không à. Nếu một cái người mà còn đã từng có tu từ tâm rồi đó, thì bây giờ mình có sân nhưng mà mình nó ly sân rất là mau à. Thì tùy mau hay chậm á, là do chúng ta biết được và chúng ta đã có từng tu tập. Cái tuệ chúng ta có mạnh hay yếu, trong thân tịnh đạo nói là cái tuệ có mạnh hay yếu. Và nếu cái tuệ mạnh á, mà đã từng tu rồi đó, thì mình nó ly sân rất là mau. Nhưng mà nếu mà chúng ta đó, mà trong quá khứ chúng ta không có từng tu tập à, cũng không có từng tu tập, thì những cái này nó có, nhưng mà chúng ta ly á, nó có ít, nhưng mà chúng ta lì bỏ rất là khó. Nên thường thường ở trong kinh mà, tức là kinh Đắc Tháp Ba La, Đức Phật này có nói đó, tuy rằng vì đó có tài sản, có vợ con à, có của cải tài sản, nhưng mà người đó dù là của cải tài sản lớn, nhưng mà người đó có quán xét, nên người đó rất là dứt bỏ đi xuất gia rất là dễ à. Còn một người đó có người vợ thì mặt tèm lem à, vợ thì à, mặt mày xấu xí, bụng đầu tay chân thì nó không đẹp à, giường chiếu thì cái giường gãy chiếu thì nó tơi tả, nhà cửa thì nhà dột cột xiêu, nhưng mà người này đó là không có thể nào mà đi tu được, không thể nào đi tu được. Tại vì cái người này á, có ít tài sản của cải à, cái gì cũng kém cỏi hết, nhưng mà vì không có quán nên vị này không có thể nào thoát ly được. Nên quý vị thấy trong cái kinh Đắc Thế Tôn đó, Đức Thế Tôn ngài nói rằng dù cho những cái vị đó có nhiều, hay là quý vị thấy ngày kia ngày cái ngày Ma Banh Thá Cá và ngày Chư Lá Banh Thá Cá đó, hay là cái ngày Đại Hắc Tiểu Hắc á à, quý vị thấy một người nó có 4 người vợ, một người có 8 bà vợ à, nhưng mà cái người có 4 bà vợ bị kéo, nhưng mà cái người có 8 bà vợ không bị kéo à. Tại vì cái người em nó đi theo anh, xuất gia đi theo anh đây à. Bởi vậy ở trong đó thằng nói rằng Tiểu Hắc lòng chưa chán mùi đời đó, theo anh tạm khoác bụi vàng đó, theo anh lấp lửng vì chưa chán mùi chăm chỉ đó, nẻo đạo nào khan mẹ bị toan đó, lấp lửng theo anh đó, anh bước thẳng chàng chàng bị vợ lôi ngang à, là cái vị này đó là xuất gia theo người anh, nhưng mà thực sự không có tu à, chỉ lợi dưỡng sau khi bị 4 cái người vợ kéo là quần tục. Còn cái 4 bà vợ, bà 8 bà vợ kia mới nghĩ rằng á, Tiểu Hắc có 4 người vợ mà còn kéo ra rớ tiền, bây giờ mình là 8 người, bây giờ mình Đại Hắc về thì mình 8 người xuất là mình kéo thì thế nào ổng cũng bị quần tục. Nhưng mà khi mà 8 người kia mà dây đến á, thì ngược lại Đại Hắc á, là dùng thần thông bay lên, 8 người vợ không có làm gì được hết. Và Đức Phật ngày mới nói đó, Đại Hắc á, lần thì đêm thì thường quán dưới thi thể đó, bữa xuyên tu dưới một phần đó à, có nghĩa là cái bị đó thường quán cái thân thể bất tịnh, cái tử thi này, nên vị này đã từng quán ở trong nghĩa địa, đã từng tu tập, nên đó, vị này đã chứng cái đạo quả A-la-hán rồi. Nên bây giờ 8 người này cũng không làm gì được. Thì chúng ta thấy ở trong đây muốn nói đến là cái người có tham nhưng mà ly tham mau à, có tham ít nhưng mà ly tham chậm chạp, là cái người đó đã chưa có từng có tu tập, tuệ nó chưa có mạnh, và chưa từng tu tập cái bất tịnh tướng à, chưa từng tu tập bất tịnh tướng. Bất tịnh tướng là cái tướng mà như là tử thi, là cái tử thi sình lên rồi tử thi nứt ra, tử thi có dòi à, tử thi bị thú ăn à, tử thi là còn xương à, dính chút máu rồi rải rác xương nằm xương trắng xíu, thì đó là những cái định mục tử thi mà cái người đó đã thường tu cái tướng bất tịnh, hay là người đó tu tóc lông móng răng da mật đàm mũ máu mồ hôi nước miếng nước mỡ, thì vì đó vì đã có tu á, những cái đề lực bất tịnh như vậy đó, nên nó bị đó đó vừa có tham nhưng mà bị đó ly tham cũng mau. Quý vị thấy nhiều cái câu chuyện như là cái câu chuyện của kinh Pháp Cú nói về Đà Thình Sanh Tá Tý đó. Khi chiến thắng về được đức vua hỏi thì cái vị Đại Thần Sanh Tá Tý này nói rằng muốn được cái nàng kỹ nữ đó, mà nàng kỹ nữ này nó giữ cái nhan sắc rất là đặc biệt. Thì lúc bây giờ đó là ban cho Đại Thần Sanh Tá Tý. Thì Đại Thần Sanh Tá Tý được chiến trận về rồi được đức vua ban cho cái vật mình yêu thích nhất là cái nàng kỹ nữ này. Nhưng mà nàng lúc mà múa vũ đó, do nàng là ăn uống chiếc chén nên nó bị ngọn độc phân đã làm cho nàng chết hả họng đang lúc mà đang múa cho Đại Thần Sanh Tá Tý. Và khi mà đau khổ đó nó dồn dập Đại Thần Sanh Tá Tý không có chịu nổi, nên cuối cùng quý vị biết không, uống cả hàng mấy cái, trong đó là mấy bao nhiêu bình rượu đó, xây xong rồi lội dưới sông á, đi lũng đỉnh dưới sông á. Đức Phật đi bác ngài thấy Đại Thần Sanh Tá Tý với cái bộ kiều phục mà đi dưới sông mà uống rượu mà say xỉn dưới sông á. Nhưng mà Đức Thích Tôn nói rằng bị đó chiều trở thành vị A La Hán, chiều trở thành vị A La Hán. Thì lúc bây giờ có nhiều ngoại đạo đó nghĩ rằng đó, Đức Thích Tôn này một cái vị đại tướng như vậy là làm sao mà trở thành vị A La Hán biết bàn được. Người có lòng tin thì mới nói rằng Đức Phật là thường chịu, thật sự biết chịu. Thì sau khi mà lặn lội xong thì Đại Thần Sanh Tá Tý nghĩ rằng có ai có thể làm cho ta vơi đi cái sự đau khổ, thấy chỉ có Đức Phật thôi. Và vào Đức Phật mới dạy, ngài mới dạy đó là lúc mà chưa có cái nàng kỹ nữ đó, chưa có của ông đó, thì của vua đó có chết ông đâu có đau khổ. Nhưng mà vì vua nói cái đau khổ của ông, bây giờ nàng chết ông đau khổ thôi, thì ông thấy cái đau khổ đó nó có đó, tại vì ông nghĩ rằng đó là của tôi. Nhưng mà nếu mà cái đó không phải, quán thấy cái đó không phải của tôi thì ông sẽ không đau khổ. Đức Phật ngày thuyết giảng dấu tắt như vậy thôi, thì Đại Thần Sanh Tá Tý chứng đắc đạo quả là Hán liền, rồi bay lên hư không và niết bàn, xá lợi rớt xuống trên một cái bộ đồ thiền phục, có nghĩa là còn cái thân hình là một vị tướng Sanh Tá Tý. Thì đó là quý vị thấy một cái người tham là có như vậy, nhưng mà ly tham mau. Ly tham mau có nghĩa là vì Đức Phật ngày thuyết cái pháp, và nghĩa là cái vị đó quán nó sẽ đưa cái tâm tuệ sanh khởi và thấy được cái sự chấp thủ, cái sự tham ái, cái sự dính mắc đó, mà bây giờ tháo cái dính mắc ra là nó không còn đau khổ. Thì vị này đã quán như vậy và vị này đã chứng đạo quả là. Thì quý vị thấy những cái người mà họ đau khổ đến mức độ cùng cực như vậy vì cái tham ái, nhưng mà rồi họ cũng dễ dàng chứng đắc. Nhưng mà có nhiều người thì không có như vậy, nhưng mà họ rất là chậm chạp, họ không có thể nào ly tham được, do họ không thường tu tập và xả ly, hay là không có quán cái tướng bất tịnh, họ bị cái tịnh tướng đó, ít nhiều cái tịnh tướng đó làm cho họ đam mê, nên họ bị tham nó lôi kéo và họ không có thể nào thoát khỏi được. Còn quý vị thấy sân là gì, là cái đối hệ tướng. Bởi vì quý vị thấy một người nổi sân lên đó là do cái có cái đối tượng, mà thường đừng gọi là cái người tục sinh bằng tục sinh có cái đa sân á, mà ví dụ như là đời trước đa sân gặp cái cảnh trái ý nghịch lòng, gặp cái cảnh trái ý nghịch lòng và không khéo tạc ý thì nó sẽ bị sân. Có nghĩa là nhiều đời đa sân là mình thường sanh vào những loại vợ xoa đó. Quý vị thấy như là vợ xoa hỏi Đức Phật về tại sao mà Atula và vợ xoa quấn lộn nhau hoài, thì Đức Phật ngày mới cho biết rằng bị chúng có cái tâm hiềm hận, có cái sự thù nghịch với nhau, là do cái tâm tục sinh. Quý vị biết là cái người tục sinh bằng vợ xoa là đa số tục sinh bằng 12 cái bất thiện, nhưng mà tục sinh là do cái tâm sân mới sanh làm những cái loài vợ xoa, mà nó hay là cứ sáng ra là mà giác đối dính với nhau, quýnh với nhau đầu cổ máu me không, mà cứ đánh giết nhau tới ngày như vậy đó. Thì đó là do cái nhân mà đi tái sanh bằng những cái loài đó đó, nên cái đó nó tánh sân hận nó nhiều. Và bây giờ gặp được cái cảnh trái ý nghịch lòng mà không khéo tác ý, thì đó là những cái nhân mà sân nó sanh khởi. Và người đó dù là có những kiếp như vậy nhưng mà không có tu cái từ tâm. Quý vị thấy cũng như là cái người mà có tu từ tâm như là vợ xoa la quát cá rất là hung tàn bạo ngược. Quý vị biết trong kinh để lại là vợ xoa ăn bia má lá, vợ xoa mà a la quát cá đó, là khi mà vợ xoa mà nghe mấy vợ xoa kia nói có Đức Phật thì vợ xoa lần lận tức giận lên vậy đó. Bà về nói với Đức Phật là nếu mà ông không ra khỏi cái hang tôi sẽ xé ông làm hai, văng lên cái sông Ngàn. À, biết cho tôi ngày 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 cũng ngày, ngày có hạnh nhẫn nại, quý vị thấy a la quá cá nói ngày ra thì ngày bước ra, rồi nói ngày bước vô, nó ngày ra ngày bước ra, rồi nói vô bước vô đến ba lần như vậy đó. Thì quý vị thấy, nhưng mà rồi á a la quá cá khi mà được Đức Phật ngày ngày giảng dạy đó, thì a la quá cá đã chứng đắc đạo quả tu đùa. Nên quý vị thấy có nhiều người họ sân, nhưng mà các họ ly sân mau là họ đã từng tu từ tâm rồi. Đã từng tu từ tâm rồi. Nên quý vị thường thường quý vị có cái tâm, có tu từ tâm là gì? Trong như là Đức Phật ngày nói rằng luân hồi đó, đã biết bao nhiêu người đã từng làm mẹ làm cha trên đời này, không dễ gì tìm một người nam mà chưa từng làm cha của mình, làm ông nội bà nội, ông nội ông ngoại, hoặc là cha của mình, ông cố của mình, hoặc là anh của mình, hoặc là chú, hoặc bác của mình. Chưa mình tìm một cái người đó mà không dễ gì mà không có. Không dễ gì mà không có, đã những lần kiếp làm người thân của mình, đã từng lo lắng cho mình rồi. Thì nếu bây giờ nếu mình có tu á, như vậy á, thì tất cả chúng sanh mình còn nghe Đức Phật ngày nói những cái bài kinh trong tương ưng đó, nghĩa là những cái người đã từng làm á, cha làm mẹ, làm người nữ đã từng làm bà ngoại, bà nội, bà mẹ, bà chị, rồi dì, cô, đồ của mình, đã từng hy sinh. Thấy Đức Phật ngày tuyên bố một kiếp làm người đó, mình nhận chú bác cha mẹ rồi nội ngoại biết bao nhiêu người mà quý vị thấy Đức Phật mỗi kiếp mình nó sanh ra mình có nhận biết bao nhiêu người thân, và tâm kinh để là mình luân hồi rất là kinh khủng. Mà chúng tôi ưa ví dụ như Đức Phật ngày tu 20 a tăng kỳ 100.000 để trước để thành Phật. Một a tăng kỳ là một con số 1 chứ 140 số 0, hay là một cái tảng đá 16 cây số duy nhất như vậy, trăm năm có vị chư thiên lý mảnh lửa lao. Mà chúng ta còn luân hồi hơn Đức Phật nữa. Đức Phật đã thành Phật rồi, nhưng mà chúng tới bây giờ chúng ta vẫn còn luân hồi và chưa biết đến lúc nào chúng ta giác ngộ được. Nên Đức Phật nói là cái luân hồi chúng ta kinh khủng lắm, nên nó không dễ gì chúng ta tìm những người nam người nữ này chưa từng làm chú làm bác, làm gì làm cô làm mợ của mình. Nào nếu mình hiểu như vậy thì mình sẽ thấy rằng cái người này đã từng làm người thân của mình rồi, mình không nỡ làm hại họ. Nên quý vị thấy những cái bài kinh đó mà Đức Phật ngày nói về đó, luân hồi là vô thủy đó, ngày nói ra nếu một người nào mà có cái hướng từ tâm á, thì thấy rằng tất cả những người đã là từng người thân của mình là quý vị thấy không? Có nhiều kiếp đó mình sanh ra mẹ mình chết thì gì mình nuôi, cô mình nuôi mình á, lớn là thành nhân chi mỹ. Chúng ta đã từng gặp mấy năm xưa á, là lúc mà mẹ sanh ra là chết rồi gì nuôi, cho đến lúc mà đi tu rồi bây giờ quần tục mà đi tu lại gì cũng vẫn lo như thường. Bà lo đến gần chút cái hơi thở mà bà vẫn lo. Thì quý vị mới thấy rằng á, những kiếp mà mẹ chúng ta sanh chúng ta ra này, mẹ chúng ta chết, chúng ta ở gì với cô thì những người đó cũng lo chúng ta, coi chúng ta như là con vậy, nuôi chúng ta. Nên Đức Phật này nói một cái người mà mình có dịp để nghe những cái đoạn kinh đó thì mình khởi lên cái từ tâm, tất cả những người này đã từng làm người thân của mình rồi thì lúc bây giờ mình sẽ không có nỗi hãm hại ai hết. Đó là mình tu tập từ tâm. Và nếu mà mình mới nhốt cái sân nó có nổi lên đó, thì mình cũng ly sân rất là mau, tại vì mình có tu tập từ tâm rồi. Bây giờ mình gặp cái sân á, thì mình ly sân rất là mau. Còn nếu mà cái người mà tái sanh á, thì nhiều kiếp chúng ta đã sanh làm vợ xoa hay là atula, chúng ta cũng luôn giữ hung tàn bạo ngược, hoặc là ít hoặc là nhiều. Nhưng mà chúng ta ly sân nó chậm chạp là vì chúng ta có nghe kinh của Đức Phật, nhưng mà chúng ta không có đặt ý đến cái từ tâm. Dù chúng ta có nghe những cái bài kinh Đức Phật ngày thuyết về luân hồi là đã từng có những người này kia nọ làm cha, làm chú, làm thầy, làm sư phụ của mình, là những người nam đó rồi, nhưng mà mình không có khởi lên cái từ tâm, và không có tác ý tu tập từ tâm nó 5-10 phút, 20-30 phút gì đó, mình không có tác ý tu. Bây giờ mình gặp sân á, mình rất là khó mà ly sân. Còn một cái người đã từng tu từ tâm rồi đó, cái từ tâm nó có rồi đó, thì bây giờ mình gặp người ta chặt mình sân á, mình quán thấy cái người đã từng là người thân của mình rồi. Nhiều khi quý vị thấy á, Đức Phật ngày thường nói đó, cái người thân và cái người thù rất là gần quý vị. Nhiều khi quý vị biết không, người nam mà thương một người nữ nào, mà cái tuổi mà cặp kê mà thương một cái người nữ nào mà cha mẹ mình không cho đó, không chịu đó, mình cũng bỏ cha mẹ mình đi luôn. Mình theo cái con tim của mình, cha mẹ mình cản mình cũng giận luôn, cũng ghét luôn. Thì quý vị thấy thương á, tham á và sân á, nó không có xa nhau đâu. Nên quý vị biết tại sao mà có nhiều người đó muốn một cái nhà, hoặc là muốn cái này cái kia nọ mà cha mẹ không cho, rồi họ nỡ giết cha mẹ của họ. Họ thương cha mẹ của họ cũng thương, nhưng mà khi mà họ muốn cái đó mà cha mẹ không cho đó, thì họ cũng giết cha mẹ. Quý vị nghe cái câu chuyện mà hoàng tử với công chúa mà muốn giết cha đó, mà cái nghe cái tuồng hát đó,
cái tuần hát đó là có một cái ví dụ như thế này, là cây sòi nó mới vừa ra bông thôi, là mới vừa ra nhỏ thôi, thì trong tuần hát cái đứa nhỏ nó đòi ăn sòi hoài à, thì cái đạo diễn mới nói rằng này con hãy chờ đi, hãy chờ đi, sòi bây giờ nó mới cái trái nó nhỏ bằng ngón tay à, con chờ đi con sẽ ăn được sòi chín à. Thì lúc bây giờ hoàng tử muốn giết vua để lên làm đế vương, công chúa muốn muốn bỏ cha để theo cái người tình của mình, nhưng mà khi mà nghe cái tuần hát đó này con hãy chờ đi à, thì hoàng tử cũng suy nghĩ đúng, mình chờ thời gian nữa cha mình thì cũng trăm tuổi, mình cũng là hoàng tử thì cha mình sẽ truyền ngôi, mình có là con độc nhất à, mình cũng được truyền ngôi rồi. Cái công chúa cũng suy nghĩ là mình là thôi mình là làm dùm chi, mình bỏ cha mình đi theo người chồng của mình thôi, từ từ thì mình cũng sẽ được cái chỗ mà môn đăng hộ đối à. Thì cái người suy nghĩ một tuần hát cũng làm cho họ suy nghĩ được, tuy rằng á có nhiều khi tham á hay là sân á họ có, nhưng mà họ nghe một cái tuần hát à, chỉ cần nói lên cái ý nghĩa này con à, bây giờ sợi nó mới nhỏ còn ngón tay thôi, con hãy chờ đi thì con ăn sợi chín à, cái sự nói gợi ý chỉ chờ thôi à, thì chờ một cái thời gian không có lâu, chỉ một tháng là được ăn sợi chín, thì hoàng tử cũng chờ thời gian được là được làm vô cần gì phải giết cha. Thành ra chúng ta thấy rằng cái người thương và cái người ghét nó không có sai với nhau, bởi vì cái sân á là cái đối ngại tướng. Cái đối ngại tướng là bây giờ nếu cái đó mà không được, nếu cái đó không được thì mình sẽ tức lên. À, mình gặp những cái điều mình khó chịu á, mình nhớ cái đó mà không được. Nên mình thường quý vị thấy á, những người nam nhà nữ mà muốn thương một người nào cha mẹ không chịu đó, mình cũng từ chổng bả ra đường xe đụng chết, hoặc là bữa nay bị trời đánh chết, hoặc đi ra bị ta chém chết đi cho rồi. À, mình cũng rất là dễ khởi lên cái tâm sân với những người thương của mình. Nên bình thường á, quý vị biết rằng cái đối ngại tướng đó là cái gì? Đó là những cái gì mình không có à, mình thấy nó trở ngại cho mình thôi. À, bởi vì quý vị cái đó ngại tướng từng thường nói rằng á, cái người có tánh sân hoặc là người đó thấy một cái người thù hại mình, đã làm hại mình, đang làm hại mình và sẽ làm hại mình nghĩ như vậy đó. Còn cái người đó đang làm người thù mình có lợi, hoặc là đã làm cái người thù mình có lợi, hoặc là sẽ làm cái người thù mình có lợi, thì mình nổi dư sân lên. Hoặc là người đó đang làm người khổ, đang làm khổ người thân mình, đã làm khổ người thân mình, hoặc là sẽ làm khổ người thân mình. Vì mình suy nghĩ như vậy đó, mình sẽ nổi sân lên. À, thì quý vị biết rằng cái đó là cái đối ngại tướng, vì cái tướng đó nó có thể là không có trợ, nó không có dự ý với mình, nó làm trở ngại cho mình, nên nó, những cái đó nó khởi lên cái sự sân hận. Và bây giờ mình có cái tự tâm đó là gì? Mình quán xét người đã từng làm người thân của mình, vì họ thương mình, họ muốn mình thành nhân chi mỹ, họ dạy mình thôi à, mà mình không có chấp nhận, gọi là giáo giáo đa thành quán á, dạy mà người ta không có nghe, người ta trở thành người ta sân hận nữa. À, hay là quý vị nghe câu chuyện mà Đức Bồ Tát này dạy cái người học trò một nắm mè đó. Mà sau này cái người học trò được làm vua đó, mà người học trò đó là hoàng tử, mà giận ông thầy à, giận ông thầy, mời ông thầy tới giết ông thầy. Mà lúc mà đi học nó quý vị biết là làm hoàng tử đến đóng học phí rồi á à, mà đi ra mấy sông tắm á, là cái hoàng tử đó bóc món nắm mè, thì cái bà phơi mè, bà thấy hoàng tử đó bóc nắm mè, bà cũng nhẫn nại, bà cũng không có nói gì. Ngày hôm sau đi ra đó tắm ngoài sông cũng bóc nắm mè nữa, bà cũng bỏ qua. Ngày thứ ba cũng bóc nắm mè nữa, bà cũng bỏ qua. Cái ngày thứ tư đó bóc nắm mè, bà giận quá đi à, bà không có nhịn được nữa. Bà nói danh sư gì mà nuôi dạy học trò, bữa nay ăn nắm mè rồi, qua ăn nắm mè ăn như cho tan nát hết cái cửa tôi đi. Thì ông thầy vẫn nghe cái bà đó vừa la lên như vậy đó, thì ông thầy bảo ông quay lại hỏi bà sao vậy bà. À, thì ông là một cái vị thầy á, là một cái thầy cao minh mà dạy học trò, mà để nó cứ bóc mè của tôi ăn hoài à, thì cuối cùng ông thầy ông kêu mấy cái người học trò nắm cái người học trò đó, ăn dụng mè đó, cặm cắp mè đó, quýnh cho mấy cây như vậy, nói không được làm như vậy, không được làm như vậy. Mà hoàng tử đó là ôm cái hận thù, sao lại được lên làm vua, mới mời ông thầy của mình tới để giết ông thầy mình à, mà trong đó có nói bài kể là à, thầy đi ra chết, thầy có hiểu là thầy sẽ chết không à, thì ông thầy cũng nói rằng có những người trí đánh vì thương mà họ đánh à, đánh vì là muốn cho thành nhân chi mỹ mà đánh à, nếu ngày xưa đó ta không đánh trò mà để trò ăn cắp mẹ, ăn cắp chị này được, ăn cắp người kia được à, ăn cắp được như vậy sẽ bị truy nã và sẽ trở thành kẻ cướp chứ không thể nào làm vua được, vì ta đánh mà trò không có ăn cắp nữa nên bây giờ trò mới được làm vua. Thì cái hoàng tử nghe là cố lý quá đi, thì cuối cùng hoàng tử không còn hận thù ông già ông thầy nữa. Mà quý vị biết là hận thù là lúc mà đi học, là hoàng tử đi học, mà cho đến lúc làm vua mấy năm sau đó là ông thầy ổng lúc mà mới làm vua ông thầy mời ông thầy dám không dám đi
Ông thầy nghĩ bây giờ nó còn thù mình dữ lắm, để thời gian sau từ từ gặp nhiều nghịch cảnh, lên làm vua cũng gặp nhiều nghịch cảnh thì sẽ kinh nghiệm hơn. Thời gian sau thì ông thầy mới đi tới, cuối cùng ông thầy ông nói thì cái người học trò là vị vua mới mới từ bỏ sân liền. Thì quý vị thấy đó, những cái người mà họ có sân nhưng mà họ tình tu từ tâm rồi, thì khi mà người ta nhắc một cái chuyện gì đó khéo một cái đó thì mình khởi lên cái từ tâm được liền. Mình sẽ thương nhớ ơn cái người đó và mình không có nỡ làm hại người đó. Nhưng mà những người mà không có từng tu từ tâm đó, ví dụ mình nói về cái mình có lòng từ đối với cha mẹ, đối với thầy tổ, đối với bạn hữu, đối với người này kia đó, mình nên có lòng từ thương mọi tất cả chúng sanh đó. Dù là những loại nào, mình nếu mình có cái tâm khởi lên từ tâm chút xíu vậy thôi thì đó cũng là nhân và duyên để cho mình sau này mình giác ngộ, mình khi mà gặp sân đó, thì mình dễ thoát được cái sân đó. Dù cái sân nó lớn nhưng mà ly sân mau là mình đã từng tu từ tâm rồi. Nhưng mà có nhiều người đó, cái sân nhỏ nhưng mà ly sân chậm chạp là người đó là gặp cái cảnh đấy thì lòng không đáng gì á, nhưng mà hiềm hận lâu và không có thể thoát được, rất là khó để mà ra khỏi. Đó là người không có tu từ tâm nên là khó mà thoát ra được. Còn ở đây suy là nếu mà mình không có có cái như ý tác ý thì suy nó sẽ có mặt. Mà thường thường quý vị thấy cái bà Tỳ Khô Ni Tham Má Đinh Na trả lời Long Thiện Lâm Quy Sa Kha đó, tham á nó có cái tham á nó có cái tịnh tướng á, quên cái thọ lạc, nó có cái khuynh hướng của tham tiền niên, thọ khổ nó có khuynh hướng cái sân tiền niên, thọ phi khổ phi lạc đó, khuynh hướng vô minh tiền niên. Vô minh tiền niên là muốn nói đến cái si á, là mình không có tác ý thì cái si nó sẽ có mặt. Bởi vậy thọ lạc thọ khổ thọ lạc thọ khổ đó thì nó hiện rõ, nhưng mà cái thọ xả nó cái trạng thái quân bình, mà mình phải có trí tuệ, mình có tác ý thì mình mới thấy được có một cái cảm giác, chứ không phải không có cảm giác. Như vậy thì quý vị cái người mà có si á, mà cái người đó ly si mau hay là ly si chậm á, là do cái người đó có tu tập hay là có khéo tác ý thì người đó sẽ ly si được. Nhưng mà nếu mà mình không có khéo tác ý đó, bởi vì si á, là cái trạng thái mê mờ, mà cái trạng thái tác ý là hướng đến đối tượng, hay là khéo dụng tâm, khéo léo tác ý, thì lúc bây giờ chúng ta có cái khéo léo như vậy đó, nên thường thường quý vị thấy một cái người mà thường suy nghĩ tốt á, thì gặp ai á, mình ví dụ một người mà suy nghĩ rằng tất cả chúng sanh cũng là người thân của mình rồi, mình có cái tâm suy nghĩ như vậy đó, lỡ mà có ai mà chọc giận mình hay là cái gì đó, mình cũng không có sân hận. Như vậy là quý vị gọi là khéo tác ý. Còn cái nhiều người á, mình cứ nghĩ rằng ai cũng là kẻ thù của ta hết. Thì bây giờ mình gặp người ta cái người tốt mình cũng nghi ngờ nữa. Nên quý vị thấy thì thường thường chúng tôi nói bây giờ người ta nghe tin tức báo đài nhiều đó, thấy toàn là cái gì cũng giả, tu hành cũng giả, rồi cái người ăn xin ăn mài cũng giả, cái gì cũng giả hết. Thì cuối cùng mình nghĩ cái thế gian là có gì thật hết. Bây giờ nếu mình nghĩ như vậy đó thì bây giờ mình gặp người ta đó, người ta thật người ta xin mình cũng không cho, mình gặp cái người thật tu mình cũng không muốn thí cũng dường. Như vậy nhiều khi chúng ta có cái lỗ tai chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta không khéo tác ý nên chúng ta bị nghi ngờ nó bao phủ chúng ta, nghi ngờ cái tâm nghi ngờ bao phủ chúng ta. Hoặc là chúng ta đó có mắt chúng ta thấy, nhưng mà vì chúng ta thấy người ta đưa lên những cái hình ảnh những người như vậy được, chúng ta mắt chúng ta có thấy nhưng mà y mù vậy đó. Chúng ta không khéo tác ý ở trên đời thì có những người tu hành chân chánh chứ không phải là toàn là chúng sanh, những người tu hành là giả dối không. Nhưng mà tại vì mắt mình cũng thấy, nhưng mà mình thấy vì mình không khéo tác ý nên cuối cùng đó, mình gặp những cái đối tượng tạo phước cúng thường cúng dường bổ thí, nhưng mà mình không bao giờ bổ thí cúng dường. Tại sao vậy? Vì mình bị mắt của mình á thấy những cái đối tượng, nhưng mà những cái đối tượng đó làm cho mình mất lòng tin. Ví dụ biết không, lúc trước chúng tôi có gặp mà mấy cái người Phật tử hồi đó ở trên đây nè, sau này đi học ở dưới đường Nguyễn Tri Phương á, có một nhóm người họ giả thành cái người tu, tới giờ họ mặc áo cà sa vô rồi họ ôm cái hình bát họ đi xin về ăn nhậu, có vợ có con đến bài bạc. Thì cái người đó gặp chúng tôi nói rằng giờ người tôi bây giờ cũng giả dữ lắm chứ ơi. Thì chúng tôi mới nói rằng tại vì có lẽ là thòn với ấy là gặp ở gần những cái người mà gọi là xấu xa nó mới nghi ngờ với sư vậy thôi, chứ còn nếu mà ở gần những sư tốt rồi thì không nghi ngờ. Thì lúc bấy giờ đó nói ồ đúng rồi, do bữa nào cũng đối đầu với bao nhiêu cái người giả đi sinh như vậy nên nó nghĩ rằng cái người tu bây giờ, cái người đi sinh bây giờ, cái người đi khất thực vẫn là người giả. Nhưng mà thật sự nó không phải vậy, tại vì mình gần á cũng như quý vị nghe con voi của đức vua được khéo huấn luyện, Nhưng mà tụi anh tốt nó ngồi gần nó nói chuyện với cái tàn bạo, người cái con voi nó trở thành, nó cởi tướng, người này vô nó giật người này chết, giật người này chết, đẩy người này khác vô giật bị chết nữa. Thì cái người quản tử mới chạy vô trình với đức vua mới sai cái vị nguyên sư đi coi con voi coi làm sao. À, cuối cùng thấy con voi nó không có bệnh gì hết. À, nhưng mà cái vị nguyên sư mới hỏi gì chứ tối á, gần cái chuyện voi này á, có cái nhóm nào nó nói chuyện gì không? Nói là có nhóm ăn cướp á, ăn trộm nó ngồi nói chuyện này kia nọ, nó ăn cướp, ăn trộm chỗ này chỗ kia rồi nó gặp chủ, rồi nó chống đối đánh đập gì đó này kia nọ. Bây giờ như vậy, thì cái gì đó mới nói rằng đuổi hết tụi nó đi, không có cho nó đây. Rồi mời cái vị đạo sĩ tới giảng về cái tâm từ, cái lòng thương yêu mọi người. Tự nhiên con voi nó hiền trở lại. Nó hiền trở lại là con voi nó không có bệnh gì hết. Nhưng mà con voi đó, do nó ngồi những cái kẻ mà hung tàn bạo ngược, ngồi nói chuyện hung tàn bạo ngược, nên con voi nó bị ảnh hưởng rồi nó trở thành thương dữ như vậy. Nhưng mà nghe những vị đạo sĩ nói chuyện hiền thiện, nó trở thành hiền thiện. Như vậy thì quý vị thấy con người của mình khác thất ý là một cái tháp mà nó có thể mình nghĩ người ta tốt nhiều đó, mình dễ dàng bố thí cũng được. Nhưng mà nếu mình nghĩ ai nó xấu hết á, thì cái mình không khá tác ý như vậy á, thì nó rất là nguy hại. Mình sẽ nghi ngờ đủ thứ hết á, mình sẽ không bao giờ mà có thể làm được cái thiện nghiệp công đức. Trong khi mình sống làm người là nhờ cái thiện nghiệp mình được sanh làm người. Quý vị biết con người của mình sanh được làm người là do cái tâm thiện nó cho cái tâm quả đi tục sinh, tâm quả thiện đi tục sinh mình làm người, làm người tâm nhân hay là người nghĩa nhân, mà là làm người đó gọi là làm cõi vui. Mình sanh làm người là được gọi là cõi vui. Thì như vậy mà mình không làm lành nữa đó, là tự mình đã nhổ cái gốc của mình đi lên. Mà cái tâm nghi ngờ là chính là cái điều nhổ cái thiện tâm của mình. Mình không thể là bố thí cúng dường được hết. Nên bình thường quý vị thấy mình có mắt, mình coi nhiều tin tức, nhưng mà không phải là con mắt mình coi nhiều tin tức là nó làm cho mình tốt đâu quý vị. Nó làm cho mình nghi ngờ. Mình có lỗ tai mình nghe nhiều cái tiếng, nhưng mà nhiều khi nghe nhiều cái tiếng, nhưng mà không phải nghe nhiều cái tiếng đó là nó làm cho mình nó là lớn về cái lòng tin, mà nó nhiều khi nó chết cái lòng tin luôn á, nó bị mù quáng luôn, nó bị điên điếc luôn á. Nên nó, chúng ta thấy nó không phải là dễ. Dù một người không có đắc ý á, thì mình sẽ có cái tâm nghi ngờ tất cả mọi người xấu xa, không có ai tốt đẹp hết. Đời là được có mình ta tông thôi, đời xấu của mình ta tốt thôi. Thì người đó sẽ không bao giờ biết cúi đầu đảnh lễ ai, không bao giờ biết dân cúng dường cái gì hết. Nên quý vị biết người nào mà ai mà có một người nào mà nghĩ rằng đời là ai cũng được có mình ta tông thôi, thì người này sẽ không bao giờ biết cúi đầu đảnh lễ ai, và không bao giờ biết làm tôn kính ai, và không bao giờ biết làm phước bố thí cúng dường cho ai. Như vậy chúng ta thấy cái người này đó là nhiều khi là những người tu đâu quý vị. Quý vị thấy có nhiều người tu đó, họ thấy ai vẫn xấu của mình họ tốt thôi. Họ nói ai vậy, tôi cũng dở mắt của mình, họ tu thiệt thôi. Thì quý vị thấy nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Mà những cái hạng người như vậy nó không phải là thiếu đâu quý vị. Mà người nào mà khi mà có cái tâm suy nghĩ như vậy đó, là người đó không khéo tác ý. Và không khéo tác ý như vậy đó, thì người đó không bao giờ làm được thiện, không bao giờ làm được việc thiện. Nên quý vị biết rằng cái đó là một cái bệnh mà trầm kha đối với cái người mà không có khởi được cái thiện tâm được. Còn một cái người khéo tác ý á, mình nghĩ mình tu tập vậy nhưng mà có nhiều người tu tốt hơn mình nữa, hay là chú Tăng là mình được tu là nhờ chú Tăng, mình được tu thì khu là nhờ được 21 vị thì khu cho mình tu, thì bây giờ chú Tăng là mình có cái tâm cung kính thôi. Thì cái người mà có nghĩ như vậy thì họ sẽ có cái tâm khác. Nên quý vị thấy một người mà gọi là có cái sự tác ý khéo đó là không phải dễ đâu quý vị. Cái sự tác ý khéo đó là do mắt tai mũi lưỡi mình thân cận, nhưng mà đừng để cho cái bất thiện pháp nó tăng trưởng trong cái thấy nghe ngửi nhấn đụng của mình, mà phải làm sao mình biết được cái đó là bất thiện. Thiện vô khi mình khéo tác ý như vậy đó, mình mới khởi lên cái thiện tâm được. Mình nghĩ rằng mình phải cố gắng làm những việc thiện để cho mình được giác ngộ giải thoát, mình được sanh làm người tăng nhân, mình sanh vào cõi vui không sanh vào cõi khổ thì nhờ cái phước của mình làm. Mình nghĩ được như vậy thì mình mới có thể làm được việc thiết về việc phước được. Và cái người mà nghĩ như vậy đó thì mới nhổ được cái si mê lên được. Đó là vô minh mới chấm dứt luân hồi được. Nếu mà không như vậy thì chúng ta rất là khó. Nhiều khi si nó nhỏ nhưng mà ly si nó chậm chạp. Đó là do là cái người đó không có cái dư ý tác ý. Và nói đến tham sân si này quý vị biết á, nếu mà nói theo cái chi pháp á, sân á, là cái tâm sở sân. Nhưng mà cái tâm sở sân này á, được từ diệt với cái bị tư đà hàm giảm nhẹ sân, dục ái bạch sân. A nó hàm diệt sân, nhưng mà tham cũng chưa diệt được, tham ở ly tà là nó cái tham, bốn cái tâm tham đi tà còn lại đó, thì tới vị A La Hán mới diệt được. Và khi vô minh này phải đến cái đạo quả A La Hán mới diệt được. Như vậy thì ly sân á, nó là tội lớn, ly sân mau hơn, dễ hơn. Nhưng mà tham á, cái tội nhỏ như ly tham khó. Cái tham mà gọi là tham đi tà thì nó nhiều khi nó không có tài kiến, nhưng mà nó cái tà kiến là cái tội nó nặng nề, mà Đức Phật nói rằng người mà có cái tà kiến phải rơi vào địa ngục vô gián đó. Nhưng mà thấy rằng cái tham đi tà nó là cái tham mà không có tà kiến thì mình thấy tuy là nó vậy nhưng mà nó còn khó diệt trừ lắm. Nó khó diệt trừ, đến đạo giả A La Hán mới diệt trừ được. Còn si là nói si là khó diệt trừ là vì si là cái tâm sở vô minh, mà hãy tâm sở vô minh tới đạo quả A La Hán mới diệt trừ được. Thì chúng ta hiểu ở cái bài học này chúng ta hiểu qua nhiều cái khía cạnh như vậy đó, thì chúng ta cũng có thể một phần nào đó chúng ta làm cho mình có thể tu tập được, và chúng ta có thể làm nhân làm duyên để diệt trừ tham sân si mà chúng ta nghe trong cái bài học này đã nói đến. Vì mình không có tu tập nên cái tham nó có tịnh tướng, nó tăng trưởng quảng đại lớn mạnh. Hoặc là mình có sân nhưng mà mình không có tu cái từ tâm nên cái sân hận nó gia tăng quảng đại. Mình có si nhưng mà mình không có tác ý khéo léo, mình không có hướng tâm khéo léo nên cái si đó nó tăng trưởng quảng đại. Còn mình có tham, có sân, có si, nhưng mình khéo tu tập theo từng cái phương pháp tham thì mình tu cái bất tịnh tướng, còn sân mình tu cái từ tâm vì mình để mình đối trị cái đối ngại tướng. Còn si là không như lý tác ý, thì bây giờ như lý tác ý khéo thì si nó sẽ không có mặt. Thì đây là những cái phương pháp mà Đức Phật ngày đã dạy và ngài đã phân biệt chi tiết để cho mình có thể biết được cái loại phiền não nào, tìm phải tu cái phương pháp nào để diệt trừ cái phiền não đó. Và mình khéo tu tập đó thì mình mới loại bỏ được cái phiền não, còn nếu không khéo thì mình không có loại bỏ được phiền não. Bây giờ thì có thấy tình trạng đời siêu vào cũng có đại đức bất tính nay là Đức Phật Tăng thì mất đi miền Trung rồi không có vào, bữa nay Thượng Tọa Giác Đẳng không có vào, Thượng Tọa Quyền không vào. Nhưng mà bây giờ thì cũng là 9:01 rồi, cũng cần có sự thảo luận của chư Tôn Đức Tăng. Nên con xin chấm dứt cái buổi giảng hôm nay đối với như là trình bày kính dân thủ phước báo công đức là đến chư Tôn Đức Tăng. Với bà với cô tu nữ, chư thiện nam tín nữ, chư thiên hộ trì chính pháp, chư thiên người đi chùa cho Tăng nên nhà quý vị. Mong chư thiên quan hỷ thọ lãnh phần phước này hộ trì cho tứ chúng, mà xin hồi hướng phần phước này đến tất cả chúng sanh và giới loài sự an vui tấn hóa y như nguyện. Bây giờ thì xin tạm biết lại cho đại đức pháp tính để điều hợp cái phần thảo luận này.
Sa thú con kính truyền đại đức pháp đằng đã thuyết giảng thời pháp đối trị tham sân si vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Mài Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Phật giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ sư phụ Tề Siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Pháp Hương, cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận trong buổi tối ngày hôm nay. Trước tiên thì con xin được hỏi sư phụ Thiệt Siêu có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu sư phụ nghe được âm thanh thì con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con thấy một cái tín hiệu. Dạ, chắc có lẽ là quý vị hãy điện thoại liên lạc với sư phụ Thiệt Siêu và đại đức Tuệ Quyền đi. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Lúc này room của chúng ta rất là ít giảng sư. Dạ, con thấy được tín hiệu của sư phụ Thiệt Siêu rồi. Đầu tiên trong buổi thảo luận hôm nay đó thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm
cái vấn đề được thấy ở trong cái bài kinh này. Thì ở trong bài kinh này nói tham là tội nhỏ, ly tham là chậm chạp. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng đối với tham như cái trường hợp nào mà mình gọi là tham tội nhỏ, tham là tội nhỏ? Vì rằng con thấy đối với những cái tham pháp thường dẫn chúng sanh rơi vào khổ cảnh, hoặc là sẽ làm cho chúng sanh nó bị đau khổ vân vân. Vậy thì ở trong cái phần đầu tiên này nói về tham là tội nhỏ, ly tham là chậm chạp. Vậy cái tội nhỏ ở đây là với cái ý nghĩa gì? Con xin lĩnh sư phụ Quang Hỷ thảo luận dùm cái tham là tội nhỏ, cái ý nghĩa của cái tội nhỏ là như thế nào? Và con xin thỉnh sư phụ.
Là một cũng nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chỉ cần kính thưa quý vị. Chắc hẳn là quý vị có nghe được cái câu nói này. Tham dễ dàng mà khó diệt, tâm sân thì khó dằn nhưng mà dễ diệt, còn tâm si thì khó dằn khó diệt. Thế nào gọi là tham dễ dằn mà khó diệt? Dằn ở đây tức là đè nén xuống. Khi mà một người họ khởi lên một cái tâm tham ái, họ có thể khống chế đè nén cái tâm tham đó, không để cho nó lộ liễu bên ngoài. Và người ta ở ngoài, người ta nhìn vào đó thì người ta thấy con người này, người ta không thể biết được là cái người đang có tham, đang có tham ái. Cho nên tâm tham, phiền não tham thì dễ dằn nhưng mà khó diệt, là bởi vì tâm tham nếu mà dục tham dục ái đó, thì đến bậc A-la-hàm diệt rồi. Nhưng mà còn về tham sắc, ái sắc, ái hồ sắc thì phải nói là đến A-la-hán mới diệt được. Như vậy cái gốc phiền não tham đó, đợi đến quả thì rốt ráo mới có thể diệt được. Còn tâm sân nữa thưa quý vị, cái phiền não sân nó khó dằn nhưng mà dễ diệt. Tại sao gọi là khó dằn? Vì khi mà một người đang khởi lên cái tâm sân, liền biểu hiện ra cái nét mặt ở bên ngoài cao khó, quạo quọ. Và nó biểu lộ để khi mà người ta biết người đó đang sân. Cho nên thể tâm sân trở lên khó dằn hơn thứ. Dù cho mình là một người đàng hoàng, nhưng mà tâm sân trở lên mình nói chuyện, mình cũng hơi to tiếng, lớn tiếng, mình, sau đó mình mới kịp suy nghĩ, nhưng mà nó muộn rồi. Cho nên khó dằn, tâm sân thì nào sân rồi được, khó dằn. Nhưng mà dễ diệt là khi mà một người mà tu tập tâm tâm bi thì tâm sân của người đó nó được khống chế giảm bớt, cho đến khi mà chứng được đạo quả hùng học tức là bậc A-la-hàm thì đã diệt trừ được tâm sân này, phiền não sân, đoạn trừ ẩn độc phiền não sân, chứ không phải đợi đến A-la-hán mới dẹp được. Cho nên gọi là phiền não sân là khó dặn nhưng mà dễ diệt. Còn phiền não si tức là vô minh khó dằn mà cũng khó bởi vì cái phiền não si nó sanh khởi cùng với tham cùng với sân. Cho nên hễ khi nào đến quả vị A-la-hán, tất cả những cái phiền não đoạn trừ rồi, thì lúc đó mới gọi là phiền não sân cũng đã đoạn trừ, phiền não si đã đoạn trừ, phiền não si ở đây tức là vô minh. Nó cũng khó, nó cũng khó diệt trong thế, nó cũng khó dằn là bởi vì cái sự si mê ám muội, cái sự si mê đó không dễ gì mà mình dằn nén xuống được, không dễ gì chúng ta dùng cái địa vị, cái học thức để mà chúng ta dẹp trừ được vô minh, cái chuyện dễ đâu. Có đôi lúc khi mà phiền não si nó chi phối thì hãy cái việc đó chẳng hạn như là thấy rõ đây là khổ, đây là tập, đây là nghiệp, đây là đạo, cái phiền não si hay là vô minh nó chi phối và đã bị mịt mờ đã bị vô minh làm cho tâm bị si ám thì lúc đó không làm cách nào để mà giác ngộ, để mà hiểu được, trừ phi là chứng quả A-la-hán. Như Ngài Chúa Lớp Anh Thất Cát, Ngài Tấu Dạ học một bài kệ 4 câu mà trong suốt 3 tháng không thuộc. Ngài Tấu Dạ đến mức mà Ngài làm cho người khác bị phiền. Người khác ở đây được làm chỉ cho Ngài Maha Pantaka, tức là huynh trưởng của Ngài Chu Lớp Pantaka, thấy người em mình vô xuất gia mà tấu dạ như thế, mới khuyên người em hãy quần tục ra. Thì trong khi đó, thì khu Chu Lớp Pantaka buồn bã sáng sớm đi đến để đảnh lễ chúng giác được Phật cho mình quần tục. Nhưng mà lúc đó Đức Phật đã thấy được cái duyên lành là trao cho chiếc khăn và là dặn sáng ngày hôm nay thì cứ lau tay lau mặt. Thì khi mà lau tay lau mặt đó, thưa quý vị, lúc bây giờ thì khu Chu Lớp Bát Cá đã nhìn thấy những cái hiện tượng biến đổi giữa chiếc khăn từ sạch nó đến dơ do những cái bụi phiền não, do những bụi bặm bám trên thân. Lúc đó Đức Phật xuất hiện và Ngài dạy rằng là tham là bụi, sân là bụi, si là bụi. Cái bụi trần đó mới là nguy hiểm đưa đến sự khổ đau, cho nên vị tỳ kheo cần phải quét sạch bụi tham, bụi sân, bụi si. Thì khi nghe Đức Phật này thuyết pháp, Ngài đã đưa cho chiếc khăn để làm thì vậy là chứng được quả A-la-hán cùng với tuệ phân tích ngay trong lúc đó. Đến nỗi một giờ sau thì ông Chư Bồ Tát khi một thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về cái tam nhà ông đó, ở trong số các người tiếp theo được mời đi hết tất cả rồi này chú lập cái cá, bởi vì thấy thì dốt nát quá cho nên không có đem đi để tăng. Nhưng mà lúc bây giờ Đức Thế Tôn này ở tại đây nhận biết rõ tâm của Chu Lâm Bà Tất Cát, là mới cho thí chủ đi mời vị tỳ kheo đến. Vị tỳ kheo đến thọ thực xong, Đức Phật này dạy cho vị ấy hãy thuyết pháp cho cư sĩ thí chủ nghe. Lúc ban đầu Chư Tăng rất đổi là ngạc nhiên, một người tối giả như vậy mà sao mà Đức Thế Tôn này lại cho ở lại đi thuyết pháp, biết cái gì mà thuyết. Trong lúc đó thì Ngài Chư Lâm Bà Tất Cát đảnh lễ được Phật, rồi dùng thần thông bay lên rồi hạ xuống đảnh lễ được Phật lần nữa, bảy lần như vậy mới bắt đầu thuyết pháp. Thì lúc bây giờ Ngài Chư Lâm Bà Tất Cát Ngài có tự phân tích có thuyết tâm thứ đa, cho nên ngay trong lúc đó Ngài đã thuyết pháp thì giống như là con sư tử, giống như tiếng giống con sư tử. Thì khi ấy nghe Phật xong các vị chư thiên một quan thì được 8 tháng, các vị tỳ kheo khi mà về chùa rất đổ ngạc nhiên bàn luận với nhau về cái sự việc này. Thì Đức Thế Tôn Ngài giải thích cho biết là nên khi chỉ gọi là hán dập từ được vô minh rồi, thì vị đó việc nên làm đã làm thôi thôi. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là khi mà bị si chi phối đó, chỉ khi nào chúng ta chứng quả la hán thì lúc bây giờ thì mới đoạn trừ được vô minh thôi. Còn bình thường thì si nó len lỏi với tâm tham, tâm sân thì mình khó dằn nén. Ở đây khi mà chúng tôi trình bày cái sự việc này, chúng tôi muốn gợi ý cho quý vị ở trong cái bài kinh này được dịch theo văn thì nói đến cái tội, tội nhỏ, tội lớn và ly tham. Đi sân đi si là chậm hay là nhanh. Thí dụ như tham thì nói rằng là tội nhỏ, nhưng mà đi tham thì chậm. Còn khi nở sân thì tội lớn, mà đi tham thì nhanh. Đi sân thì nhanh, còn đi si, còn đối thì não si thì tội lớn, mà đi si cũng là chậm. Thì nói như vậy theo mạch văn ở đây xài cái chữ quá chát cho cái chữ tội và cái chữ ly tham, ly sân, ly si mà được gọi là mau hoặc chậm thì tại trên thanh thác, vân vân. Thì dịch cái văn đó thì dịch sát như vậy đó, nhưng mà chúng tôi đã ít nữa có một lần khi mà chúng tôi trình bày về cái đoạn kinh này đó, thì chúng tôi muốn dẫn chứng nói qua một cách khác để cho quý vị dễ hiểu. Sở dĩ mà gọi là tham là tội nhỏ mà ly tham là chậm, thì ở đây nó đồng nghĩa với cái gọi là khó dằn mà dễ dằn mà khó diệt, sân dễ dằn mà tham nó dễ dàng mà khó diệt. Còn sân tội lớn, nhưng mà ly sân thì dễ, tức là đồng nghĩa với cái câu nói sân khó dằn. Nhưng mà dễ diệt. Còn si tội lớn, mà ly si thì cũng chậm, chậm chạp. Thì ở đây muốn ám chỉ cho đối với phiền não si đã vừa là khó dằn mà vừa là khó diệt nữa. Cho nên ở đây trong cái câu nói này chúng ta phải hiểu cái vấn đề tội lớn và tội nhỏ đó, là chúng ta nói cái tác động của phiền não tham, phiền não sân đó, hay phiền não si thì có khác nhau. Bởi vì trong tham đó, thì phiền não tham thì nó tương đối là nó, bởi vì phiền não tham chỉ là thọ hỷ và thọ xả thôi, cho nên thấy nó mát mẻ và con người ta có thể dằn nén được cái tâm tham, không để cho nó bộc lộ ở bên ngoài. Nhưng mà nó khó diệt là bởi vì cái phiền não tham, cái nguồn gốc nó lớn lao lắm thưa quý vị, nó là tập đế tập khởi của sự khổ, cho nên không phải dễ gì trong một sớm một chiều hay một bậc đầu ở hỗn học mà có thể đoạn trừ được tham, nhưng mà có thể dằn nén được tham. Chữ ly tham ở đây đó là chúng ta phải hiểu là chữ ra các tân hà quý ra các lô pháp, tức là ly tham vân vân. Thì bây giờ thật sự chúng tôi đã có tra nguyên bản của đoạn kinh này, thì vấn đề tội và cái vấn đề ly, ly tham ly sân ly si thì chữ Pali đó là như vậy rồi, cho nên thì chúng ta không có cải sửa. Nhưng về ý nghĩa thì chúng ta phải ý nghĩa theo cái cách hiểu mà nói rằng dễ dàng khó diệt, hay là khó dàng mà dễ diệt, hoặc khó dàng khó diệt đúng không? Chúng ta phải hiểu như thế. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi đầu tiên mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Chúng tôi xin dứt lời Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, xa thú, con kính tri ân sư phụ đã thảo luận câu số 1 vừa rồi. Bây giờ thì con đã thấy Đại Đức Tự Quyền vào trung rồi. Do vậy con thỉnh Đại Đức Tự Quyền hoàn hỷ cho con biết được tín hiệu là Đại Đức có nghe rõ hay không. Dạ, xa thú, con thấy bàn tay Đại Đức rồi. Kính bạch Đại Đức, bây giờ thì con thỉnh Đại Đức thảo luận giùm con một cái vấn đề này. Hôm nay mình học nói về sân là tội lớn, ly sân là mau chóng. Thì thật sự ra đó, ở trong cái cuộc tu này thì con thấy rất là nhiều cái vấn đề nó liên quan tới cái chuyện này. Ví dụ như là mình thấy rằng ở trong cái cuộc tu này, cái người mà người ta nuôi mình hoặc là người ta lo lắng cho mình thì rất là ít. Nhưng mà cái người mà người ta đến người ta chê mình thì rất là nhiều. Thì thật sự ra đó, thì khi mà bị như vậy đó, mình bị chê hoặc là mình bị la, bị mắng vân vân, thì thật sự ra mình không phải là bậc chứng thiền, không có là một cái bậc gì hết. Thành ra cái sân của mình nó rất là nhiều, cái sân của mình xảy ra trong lúc đó rất là nhiều. Nhưng mà đối với con thì đôi khi thì con nghĩ cũng đành phải chịu thôi, chứ giờ cũng không biết làm gì người ta. Thành ra có nhiều khi thì quý vị, chúng tôi cũng trong câu hỏi này là chúng tôi cũng nhớ lại chia sẻ với quý vị thôi. Có nhiều người á, người ta bị phiền não này kia đó, người ta lên người ta mét chúng tôi. Thì cái người mà định lên mét á, rồi cái người kia người ta cản, người ta nói thôi, mét với sư Pháp Tính cũng vậy thôi, mét rồi sư nói người ta chưa cũng cười thôi, chưa cũng nghe xong rồi chưa nói chưa cười người ta thôi. Cái chúng tôi nghe vậy thì quý vị biết rằng chúng tôi mới trả lời cho họ nghe đó, chứ giờ không cười chứ giờ làm gì, giờ không lẽ kêu hai dạng tấm quân lên bắt bao vây phía đông cổng thành với phía tây cổng thành bắt về hết. Thành ra quý vị biết không, trong một con này nhiều khi thật sự có sân rồi, nhưng mà sau đó thôi mình cũng phải chịu thôi. Vậy thì ở đây thì con muốn hỏi đại đức tự quyền, mình biết là sân là tội lớn, ly sân là mau chóng, nhưng mà bây giờ mình phải làm sao mà để mà mình ly sân mau chóng được. Ví dụ như giờ đại đức có nhiều lúc đại đức bực mình, nhưng mà lúc đó đại đức tác ý hoặc là đại đức suy nghĩ đến những cái điều gì đó để mà làm cho ly sân nó được mau chóng. Con xin đại đức hoan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bổn Sư Thích.
Nam mô Bổn Sư Thích, nam mô Tham Ma Giác, nam mô Sáng Xa Giác. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ được nghe rõ không ạ? Dạ được nghe rất rõ không? Thì chúng tôi hết sức dạ cảm ơn đại đức Phật tính cùng đại chúng. Con kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Phật tính, đại đức Pháp Hương, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến với tôi đủ sư cô cùng chư Phật tử. Cuộc đời này cũng vậy đó quý vị, nhiều khi nhỏ quá đó thì làm cho người ta cũng sân, mà lớn quá làm cho người ta cũng bực. Sao đây mà nó vừa lòng người ở trên cuộc đời này. Thế là có thật thì thì quả thật thì để một cái phải nói cái sân thì nó hết sức là nông nổi, mà quả thật thì nó cũng hết sức là khủng khiếp, bởi vì nó phá hoại và nó xem như là nó hủy diệt tất cả. Và cũng một điều là nó khác hơn cái tham á, là cái tham chúng ta thấy vậy chứ nhiên điều nó khó diệt, mà sân thì nó mau nguội, rốt cuộc rồi thì nó chống qua nó chống tàn, bởi vì cái sân nó dễ diệt hơn là cái tham. Nói như vậy nhưng điều đời sống bình nhật của chúng ta gặp rất là nhiều, thì chúng ta làm sao mà chúng ta chấp nhận được đây. Thì trong cái cuộc sống tu tập còn gặp nó, đừng nói chiêu là quý vị ở cái thế tục lại càng phải khó khăn nhiều hơn. Quý vị biết có nhiều người nói mà họ biết đón nghe đó, thì nó rất là dễ dàng, mà nếu như nó mà họ không biết đón nghe đó thì nó rất là bực bội và rất là bực tức. Có nhiều khi cái này tâm trạng của chúng tôi làm việc trụ trì, chúng tôi nói thật sự là đâu, có nhiều khi họ không biết được cái bản thân của chính họ. Nếu như họ gây khó, họ làm cho mình nhiều cái điều bực tức, mình đuổi họ thôi là biết là họ có trú xứ ở rồi. Họ không có biết cái thân đó, họ cố gắng họ yên ổn, họ lo tu tập hay là lo kiểm điểm lại, lo cái cố gắng cố học cố tu lại, mà nhiều khi mà cứ tám đầu này rồi quậy quản cái đầu kia vân vân. Thì điều thứ nhất á, nhiều khi mình bực bội, thường nghĩ thôi kệ, cứ cho là mình cứ tha thứ cho họ đi, cứ như mình giúp cho họ, bởi vì họ không, nếu như mình mà xô đuổi người ta, mình mà không chấp nhận người ta thì quả thật thì họ không có đường nữa, không có bước đường lui nữa. Chỉ thôi hay vì cái lòng từ bi mà để mình tha cho họ đi, mình đừng có bực tức, mình đừng có bực bội, thì hãy tập lấy đây là một ý niệm tu thử. Rồi quý vị biết chúng tôi có một vị sư đọc kinh cứ trật hoài, đọc ngay cái tiếng nói, thí dụ bây giờ cái tiếng bên đây đọc an mà đọc cứ ăn, thế như pha quanh túc sáp, đọc pha quanh túc sáp ở mang ga lăng rất thăng. Thì quý vị biết phải nói là chúng tôi cũng học Pali từ nhỏ mà đọc nghe như vậy tự nhiên mình không thể nào chấp nhận hay nhận được, thì chỉ từ lúc đầu mà sư đó nói là sư đó có học có biết, sư đó tự đi chùa từ nhỏ nè, thì cái tôi thì khi mà nghe nói như vậy đó, chúng tôi càng bực bội thêm nữa. Bởi vì cứ nghĩ rằng thở sơ mình học, chắc học với các ngài, học như vậy là mình nghe các vị đó đặt như vậy là đúng. Đủ gì biết rồi, quý vị nghe băng mà bị ấy đọc sai mà cũng vẫn không biết mình sai nữa, thì mình chỉnh lại. Thì nói trời, tôi dạy cho sư từ cái chữ nguyên âm cho tới phụ âm, từ cách đọc, mà sư đã đọc từ lúc mà ráp dần rồi, ráp bằng ngược là tôi đã chỉ chỗ này rồi, là nhắc nhiều lần như vậy mà cứ thế mà đọc vô. Thì quý vị biết ngòm suy nghĩ đó, bây giờ tới tôi sợ sư quá mà thôi. Đủ gì biết khi nghe đọc tức tự nhiên cái chữ đó nó không đúng là bị đứng liền, chớ dớ liền. Mà bây giờ nếu quý vị mà học được, nếu mà con nói cái điều này ra, các sư phụ cảm thông còn lớn nhất. Thôi mình không biết thì thôi, mình biết cái chữ đó tự nhiên kèo ngay cái chỗ ngứa liền. Nó bực bội quá mà hàng ngày phải đối diện, hàng ngày phải tụng kinh, phải gặp. Mà quý vị biết chỉnh không được. Riết á, thì mình nghĩ sao đây? Có kể cái nghiệp của vị đó. Và mình biết rằng vì đó còn đang chấp rằng mình đọc cho về vẫn là đúng, thì mãi mãi rằng chúng ta có sửa có chỉnh cách nào cũng không thể nào mà chỉnh được. Quý vị biết là mình so sánh, à bây giờ sẽ đọc cái này sao, cái này sẽ đọc là phá quăng, rồi viết cái chữ phá quăng khác cũng đọc là phá quăng, mà sẽ viết cái chữ này nó cái chữ N, còn này chữ M chấm, thì sẽ đọc sao? Đọc hai chữ đúng. Dạ nhớ như vậy rồi. Những điều rồi sao? Một là cái kiến chắc của vị đó nghĩ rằng mình đã đọc đúng như vậy, mình đã được có lẽ xa xưa như vậy, và rồi nó đi vào cái chúng ta gọi cái tiềm thức hay cái trí nhớ của vị đó, nó là như vậy, cái chắc của vị là như vậy, chứ là đọc tới đó. Thí dụ như là còn các vị đọc cái kinh á, mà nói hoài nó hãy tập cùng, đừng ví dụ gì đừng có đọc một mình là chết. Thí dụ như là đọc cái gì bị đọc kinh là thì nó không giống ai đó. Tại sao tôi chỉ sẽ đọc trường âm đoạn âm đọc cho nó ra, mà sẽ đọc chứ muốn dừng chỗ nào dừng, muốn ngừng chỗ nào ngừng. Thì mỗi lần lên nghe như vậy, cách đọc như vậy đó, đọc cười như vậy, thì quả thật thì rất là buồn. Sau đó viết rồi rất là tức, rất là bực. Vì sao đó nó viết được miễn sao kệ, cho cái đó là một đề tài tham nhẫn đi, cái hai đó là một đề tài tham nhẫn để cho lấy mình tu. Thì dần dần viết nó quen rồi, khi mình đọc tới đó mình không còn bực bội nữa, mà mình chỉ biết cười. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này chúng ta không thể thay đổi người ta được, thì mình phải thay đổi lại mình. Đây là cách nhìn chúng ta cũng nhớ. Nếu như mình dặn dò con cháu của mình mà nó có cái tánh, cái tật như vậy, hay là bạn cũng vậy, thì chúng ta hãy thay đổi về cách nhìn, thì nó sẽ hay. Chứ bây giờ mình có giết, mình có la, mình có hét, mình có ra điều kiện này, điều kiện nọ, nhưng mà mình không có chuyển được cái gì, cái nghiệp của chính họ, cái duyên của chính họ và cái ái chấp của chính họ. Đây là chúng ta cần phải nhớ. Chúng ta không thể thay đổi được họ, thì chúng ta thay đổi mình, thay đổi là chính mình đi. Cũng như ngài trên cha ngài nói rằng là chúng ta không thể thể thay đổi cái tật xấu của chính người khác, thì chúng ta hãy thay đổi cái tánh xấu, cái nhìn xấu của chính mình đối với người khác. Thì khi đó mình nhớ lại những cái lời này, và sự thật chính là mình suy nghiệm về cái lời dạy của Phật. Chính mình bực bội như vậy, mình phát sân, thì mình tự mình làm khổ mình. Cái nghiệp của chính họ như vậy thôi, mình giơ tay mình đọc hàng đi. Cái duyên của chính họ nó là vậy, và chúng ta không thể đổi được. Thay đổi mình thì đây cũng là một cái vấn đề. Chúng ta nhìn khác hơn. Nhiều khi chúng ta sống ở một cái nhà đó, ở sống một tổ chức đó, chúng ta không thể thay đổi tổ chức, thì thôi chúng ta hãy thay đổi mình. Thì chúng ta sống cho nó vừa với cái sinh hoạt rồi thôi, thì cũng vậy. Và cũng hãy nhớ rằng đó là một chuyện, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa, chúng ta hay so sánh. Chúng ta vì bực bội một chuyện này mà chúng ta quên nhiều khi họ cũng đã có những cái sự hỗ trợ cho mình ở những cái khác. Và thường thì cái tâm phàm phu của chúng sinh, con người mình á, nếu như chúng ta ở một địa vị trên người, thì chúng ta nên điều biết như vậy. Và nếu chúng ta ở địa vị dưới ta, người anh mình la, người chị mình la, hay là cha mẹ mình la mình, hay hoặc là người thân của chúng ta la chúng ta, khuyên nhắc chúng ta, hầu như chúng ta luôn luôn đó, chúng ta phản ứng lại. Và đây là một sự ngu si vô cùng. Cơ đời sống của một kiếp chúng sinh hết sức là ngu si. 99 lần người ta thi ân đến mình, một lần mà người ta la hét theo người ta là mình buồn phiền, là lập tức mình phủi ơn, mình bội ơn, mà mình không có đón nhận, không có đón nghe. Và mình trở nên oan trái và mình phủ nhận tất cả. Thì đây là cái tánh hèn hạ và ngu si vô cùng. Nếu như họ có ơn với mình thì cứ hãy đưa, để cho họ nhổ nước miếng cũng được, hãy để cho họ họ tưới, họ rải lên những cái đồ với đồ thuốc trên đầu mình cũng được, đặt cái ơn tình này. Chứ đừng nói chi chỉ là một cái điều gì đó mà chúng ta cứ nghĩ rằng bởi vì họ làm quê mình, họ làm mình bị tự ái cái điều này điều nọ. Thì quả thật thì chúng ta hãy nhớ đến cái gì, người đó là người ơn của mình, người đó là người thầy của mình, người đó là người tốt đối với mình. Chúng ta có mặt trên cuộc đời này tại sao chúng ta được? Chúng ta do cha, do mẹ, do những người thân, do những người xung quanh họ giúp đỡ chúng ta mà chúng ta được hiện hữu. Chúng ta có danh vọng, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có kiến thức, chúng ta có một địa vị. Tất cả những điều đó đều được góp nhặt từ cái gì? Từ cái hình thái của người đến với mình. Có đôi khi chúng ta lớn lên trong cuộc đời, chúng ta nghĩ rằng tôi tự lớn lên trong cuộc đời này, mình coi như là tay không bắt cướp, tôi coi như mình tự tạo dựng sự nghiệp. Quả thật thì họ không giúp cho mình một cách toàn vẹn, ít nhất họ giúp cho mình cũng nhiều mà. Thì chúng ta cũng nợ áo cơm của bá gia bá tam bảo mà. Chúng ta đâu phải là cái người gì mà hay, là một người tu sĩ cũng vậy. Chúng ta phải nhớ là ơn Phật, ơn tam bảo, ơn sư đồ, ơn nghĩa của đàn na tính thí hết sức là cao cả. Những người tu sĩ phải có một cái tinh thần suy nghĩ như vậy, chứ không phải chúng ta là cái gì mà người ta cúng mình, người ta lễ lại mình, người ta tôn sưng mình, bởi vì người ta có một niềm tin đối với tam bảo. Người ta có mong rằng những miếng cơm manh áo của đàn na tính thí họ cúng đến, họ mong rằng đây thì họ nuôi dưỡng được nguồn mạch của tăng già, họ nuôi dưỡng những con người có đạo hạnh, những con người để kế thừa truyền thống mạng mạch của Phật đạo và của tăng già. Thì phải nói những miếng cơm manh áo đó là những cái gì? Đó là những nghĩa tình mà đối với người tu sĩ phải mang suốt cả cuộc đời cho đến khi nào mà dứt hơi thở. Cho nên hằng phải quán tưởng sự nuôi mạng của ta ở kẻ khác. Parapatipatha mechivika anyome kapo karaniyo. Sự nuôi mạng của ta ở kẻ khác, ta làm sao cho người cắt dưỡng đến ta được tốt đẹp, được đầy đủ công đức, được thành tựu. Ta có tự chê trách ta đã có hoàn tất, đã có tốt đẹp chưa? Thì mỗi người phải có một tâm tư, có một tư niệm như vậy, mà đó là một cái thường niệm, một thường suy quán, một tâm niệm như vậy, để chi? Để mình sách tánh, để mình khuyến nhủ mình, chứ không phải vì một chút gì đó mà Phật tử họ thiếu sót hay một chút gì đó mà người ta làm, nhiều khi là phạm phải mà chúng ta lại phủ nhận đi một cái những cái tính tâm của những người nam nữ cư sĩ vì cái miếng cơm manh áo họ đem về bằng mồ hôi nước mắt, bằng cái sự sống cái chết của chính họ, bằng cái sức khỏe già nua, bằng những cái đồng tiền mà chắc nót và dành dùm để cúng dường. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì thời những chuyện gì đó mà Phật tử có làm trái ý nghịch lòng chúng ta cũng hãy tha thứ cho chính họ. Rồi cũng vậy, rồi chính chúng ta phải gì? Phải tự quan sát lại chính mình. Mình sân hận, quả thật đây là một pháp thiêu đốt, đây là một cái điều nó làm hại cho chính mình. Và nếu như mà chúng ta không vừa lòng thì chúng ta cũng nghĩ đến phàm phu, thì nhiều khi người ta cũng quên mình, nhiều khi chúng ta cũng quá chừng một chút xíu, thì thôi hãy để nguội thì nó dần sẽ qua. Bây giờ quý vị biết tự nhiên mà nếu như bây giờ ví dụ bây giờ sư phụ tự sư mà đi la chúng tôi phản ứng lại thì lập tức là sư phụ ông ngừng năng sát khí là phải la, mà nếu chúng tôi mà cứ cơ ngoài thì là chúng tôi tan sát, là lập tức là phải sức cảnh. Mà nếu như mình biết thôi sư phụ mình la, và chúng tôi cũng suy nghĩ như vậy, nếu như trường hợp mà mà mình là người thầy của người ta, mà nếu mình la là người ta mà người ta ý biết im lặng thì nó đỡ, còn nếu người lặng tự nhiên mình hò hét nữa, nếu như sư phụ lúc đó sư phụ ông sân, ông đang bực bội, nó quát tháo như vậy, nhiều khi cái sự quát tháo đó có đôi khi có mình với sư phụ, còn nhiều khi cả ba bốn người cũng có, rồi mình cũng về mình cũng la người khác, cũng nhiều khi ba bốn người, tại sao mình không suy nghĩ, thì chúng ta cũng phản tỉnh lại như vậy. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi cũng phản ứng với sư phụ chuyện, biết sư phụ còn nhớ không, là nói được rồi sư nói tôi hôm nay mấy mốt chừng năm sáu bảy năm nữa khi làm sư lớn, khi sư làm thầy, người ta sư sẽ hiểu của tôi với chuyện mà tôi nói ngày hôm nay, không phải bằng cái nhìn cái nghĩ của chính sư như vậy nó là đúng đâu. Thì đó, trong cái cuộc sống gia đình quý vị cũng vậy nè, những khi mà con cháu quý vị không có thì quý vị hãy nhớ, nhiều khi chúng ta hãy khăn nhẫn mà để đi qua. Đây cũng là một cách mà để chúng ta dạy cho tâm mình và cũng để giáo dục. Và quả thật ngày hôm nay khi chúng ta vào đời, khi chúng tôi làm việc đạo thì chúng ta trải nghiệm được những cái điều mà hồi nhỏ, quả thật hồi lúc mà chúng ta còn trẻ, chúng ta chỉ suy nghĩ bằng một chiều như vậy, nhiều khi chúng ta phản ứng thế tại sao sư phụ mình thầy mình làm như vậy, mình cảm thấy rằng không đúng chỉ là bằng cách suy nghĩ của chính mình, nhưng sự thật ra nó không phải là như vậy. Thì cũng vậy, những con cháu của chúng ta về sau cũng vậy, nhiều khi những người đệ tử của mình đừng có dùng một cái khung quá ép mà chúng ta buộc chặt nó, phải để cho nó và hãy nhớ gửi cho nó nghe rằng nếu như con cãi lời cha cãi lời thầy ngày hôm nay, 5 năm sau, 10 năm sau cho đến suốt cuộc đời này, khi nào con gặp thì con nhớ lời sư phụ có đúng hay không, con nhớ lời cha có đúng, con nhớ lời mẹ có đúng hay không. Thì kính thưa quý vị, chúng ta cứ cảnh tỉnh như vậy thì tự nhiên lúc đó đó người con hay người đệ tử vào đời sẽ gặp những cái điều trái ngang và có thể suy nghĩ từ đó, một thứ nhất là cái gì, sân hận quá không nên con ạ, con hãy bình tĩnh, con đừng có nóng tất cả là con sẽ thất bại, con sẽ nguy hiểm, chứ đừng con đừng có đam mê quá đáng, con sẽ chết, con hãy dừng lại, con hãy tự nghiệm tự suy lại. Thì chúng ta có những cái phản tỉnh như vậy không chừng nó sẽ là một cái điều tốt đẹp. Và cũng vậy, hãy tự nghiệm tự suy ở trong tâm mình để chúng ta sẽ được tấn hóa, sẽ được tốt đẹp. Chứ còn nếu như trường hợp bằng nhiều cái hình thái mà chúng ta cứ lấy sân mà chúng ta đối với cái sân thì chết. Mà quả thật thì cái sân này thì cái túi gì nó rất là nóng nảy và nó rất là quỷ diệt đối tượng, mà gọi là sân tức là sự quỷ diệt đối tượng, và quả thật thì nó cũng chóng qua nhanh qua. Thì đối với những người nào mà tu, những người nào nếu mà là những người tu tốt, những người mà cha mẹ và những người hiểu biết về Phật pháp tốt, thì quả thật thì họ không có một sự oan trái tốt, không có một sự mang một cái đó, nó không là cái gì cả, thì tự nhiên người ta sẽ cho qua và rất là nhanh chóng. Và quả thật thì sân đùng đùng thì cũng như nước sôi mà nó nóng, nó hết nóng thì từ nó nguội, thì cũng vậy. Thì nóng làm người ta phỏng, nóng làm người ta khó chịu, nhưng điều quả thật thì khi mà nó hết cái độ nóng, nó lên chừng đó thì lập tức hồi thì nó sẽ nguội xuống. Thì cái tâm của mình cũng như vậy, và mong rằng ở trong hoàn cảnh nào cũng vậy, chúng ta cũng nên vừa chừng vừa mực, và chúng ta nhớ lên, nhớ lại những cái ân tình, nhớ lại những cái điều tốt đẹp, và hãy nhớ rằng nó quá mất ngon, giận quá mất khôn, và chúng ta giận quá đây chính là tâm sân, nó sẽ thiêu đốt và nó gây nên nhiều tội lỗi, hại cho mình, hại cho người, hại cho những người xung quanh. Dạ. Kính thưa đại đức Phật tính, có đôi điều xin trả lời như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, xà thú con truyền đến đại đức tại vì rất nhiều, đại đức đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì con thỉnh sư phụ Tề Siêu cho phép con được hỏi một câu với sư phụ nữa. Con không biết sư phụ còn ở trước máy hay không. Ngày hôm nay thì Gâm không có bản tin vì là ngày Chủ nhật. Dạ, xà thú, thành ra sư phụ sẽ có rất nhiều thời gian thông thả để thảo luận. Ở đây thì con muốn được hỏi rằng là đối với cái tâm sở tham hoặc là hay là sở hữu tham á, thì nó có một cái trạng thái nó cũng khao khát, nó khao khát được hưởng thụ cảnh hoặc là những dính mắc với cảnh. Thì kế tiếp thì cũng có một cái sở hữu nữa, sở hữu dục tranh đá. Thì cái sở hữu dục nó cũng là có một cái sự ước muốn hoặc là mong muốn, vân vân. Vậy thì tại sao hai cái sở hữu này nó không được xếp vào gần chung với nhau mà nó lại xếp vào một cách nó tách biệt với nhau? Ở trong sở hữu dục thì nằm ở trong 13 sở hữu tự tha, còn sở hữu tham thì nằm ở cái phần bất thiện. Vậy thì con ở đây ý con muốn hỏi là tại sao hai cái sở hữu này nó không được xếp vào chung với nhau, mà nó có một cái tính cách cũng hao hao giống nhau như vậy mà không được đi chung mà nó lại đi tách biệt ra như vậy. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm. Nam mô Bụt Thầy.
Là một thai giả. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử. Ở đây trước hết thì chúng ta nên phân biệt ý nghĩa của chữ dục. Chữ dục này xài trong cái nghĩa là mong muốn, chữ chân đắc chỉ đơn thuần là cái chữ chân đắc thôi, cho nên phải hiểu rằng khi mà nói đến chữ thanh đá dục, mình đã đi sát với cái chữ tham đó, thì chúng ta phải là chỉ thẳng, chẳng hạn như chữ cam thanh đá đi vật ngã là dục dục cái, và bà đá đi vật ngã thì là sân độc cái, vân vân. Thì như vậy chỉ dục là cái sự ham muốn, mà ham muốn một cách là tham đắm. Thì như vậy thì thanh đá đó lúc bây giờ mới trở thành cái pháp bất thiện. Chứ còn bình thường chữ thanh đá là còn cái nghĩa thứ hai nữa là tham bất thanh đá, tức là cái sự ham muốn, cái sự muốn làm các cái điều thiện. Khi mà chúng ta làm được cái điều thiện này rồi, chúng ta có cái sự muốn làm thêm cái điều thiện khác. Như vậy thì cái sự muốn này được gọi là thiện pháp, gọi là pháp dục. Pháp dục đó nó bị tách rời với cái tham, nó không có đi chung được. Còn cái tâm sân, còn cái dục thứ ba đó gọi là cách túc cầm dịa ta thành đá, tức là cái sự muốn để làm cái việc đó. Chẳng hạn như bây giờ đối với một vị A-la-hán vào buổi sáng, sau khi ngày trả thiền ra thì ngày khởi lên cái ý là muốn đi phật thực thì ngày đi. Và khi buổi trưa buổi chiều mà có cái cơ hội để thuyết pháp thì các vị A-la-hán mình nghĩ rằng đây là đến giờ để thuyết pháp, ta hãy thuyết pháp cho các vị tỳ kheo nghe. Thì trong trường hợp đó, mỗi mỗi một cử chỉ, mỗi mỗi cái việc làm của vị A-la-hán đều có liên hệ đến thanh đáng. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi đây, chúng ta đang ngồi chúng ta muốn đứng dậy, hay là chúng ta muốn đang đứng dậy chúng ta muốn ngồi xuống, đối chúng ta muốn ăn khác chúng ta muốn uống, thì nhờ về cái muốn này nó chưa phải là tham, mà chỉ sang đáng phân tích theo ba cách như vậy, tức là dục tham, tức là tham dục, rồi phát dục, rồi tác dục. Vì có ý nghĩa lớn, ý nghĩa rộng như vậy, cho nên chữ sanha hay là dục tâm sở nó phải nằm ở trong cái tâm sở tự tha. Vì tâm sở tự tha nó có thể hợp với thiện, với bất thiện được. Cho nên sanha tức là dục tham đó, thì sanh đắng này nó đi với nước sanh khởi, tương ứng với tham tâm sở. Cho nên sanh đắng này với tham tâm sở nó gần nhau, thuộc diện bất thiện pháp. Nhưng mà rồi khi mà tâm sở dục mình nó sinh khởi ở trong tâm thiện, thì lúc bây giờ tâm sở dục nó đóng cái vai trò khác với cái phiền não dục, nó khác, cho nên không thể ghép chung được, không thể xếp, tham rồi cái kia là dục, tại sao không thể xếp chung lại cho nó thành thuộc nhóm bất thiện mà phải tách ra như thế. Nhưng không thực sự quý vị, bởi vì cái chữ sanh đá nó còn nhiều nghĩa, hai cái nghĩa sau thì tích cực. Thời như vậy làm sao có thể ghép chung được với tham? Không thể ghép chung được một cái xấu và cái tốt, hoặc là tham sân si nó là một cái xấu, thì dục nó cũng là cái trạng thái xấu khi mà nó đi với tâm bất thiện, vân vân. Cho nên ở chỗ này chúng tôi muốn nói rằng là dục chữ đó dịch ở trong văn bản Pali thì gọi là dục, nhưng mà chúng ta phải hiểu nó có nhiều nghĩa, có nghĩa thiện, có nghĩa ác, vân vân. Chúng ta có thể ghép chung được, ghép chung được với tham, mặc dù có lúc mà tập tham sân khởi thì có dục tâm sở đi kèm đi chung, nhưng mà chúng ta không phải lý do đó chúng ta lấy thì dục tâm sở đó mà chúng ta ghét đi chung với bất thiện pháp được. Ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này của đề Pháp Tính. Và hôm nay là ngày Chủ nhật, không có bản tin, nên hai câu hỏi mà chúng tôi vừa trả lời trong ngày hôm nay thì cũng đã chiếm mất cái thời gian của quý vị. Bây giờ thì chỉ còn có 4 phút nữa thôi, chúng ta đã hết giờ, cũng vừa với cái thời gian chúng ta sinh hoạt chung. Ngày mai này là ngày giảng của chúng tôi, do đó ngày mai hẹn gặp lại quý vị trong cái buổi thuyết giảng giờ sinh hoạt của room Phật Pháp, của lớp Phật Pháp. Còn bây giờ thì xin được thay mặt ban điều hành xin thành thật tri ân đại đức Phật Tính đã quan hỷ điều họ cho lớp học giảng đang và tri ân đại đức Pháp Đăng đã giảng cho bài học này. Trường đại đức Từ Quyền đã đến và tham gia trả lời những câu thảo luận. Kính chúc tất cả chư cùng các giảng sư được an vui và kính chúc tất cả các Phật tử chúng ta được cái sự an lạc do nhờ phước báo. Bây giờ thì xin được mời Phật tử MC lên hội hướng phước và hướng rừng Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thay, và chúng con kính tri ân thượng tọa Đại Siêu, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Sư Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng, và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được phép hồi hướng và đóng rung hôm nay. Con xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Okay. đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành.